คามานี่ฮาฮาฟังมาคุยเพลงหน่อยนะโมบุญเจอทิกามุนีพัทkính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể Phật tử nam nữ, kính thưa quý vị hộ pháp long thiên trời thần quỷ rồng và toàn thể chư hương linh. Hôm nay đàn siêu bạc độ cho chư tiên linh, chư âm linh, chư hương linh và chấn tế cô hồn. Đàn một liên sám pháp. Một liên sám pháp là cầu an, cầu quốc thái dân an, cầu an cho ba gia ba tánh và cho nam nữ Phật tử. Còn đàn siêu bạc độ là cầu siêu cho chư hương linh, chư tiên linh, chư vong linh. Còn đàn á, chấn tế cô hồn là cho thập loại cô hồn, những người chết oan chết ít, chết bất đắc kỳ tử chưa tới số. Ba đại lễ cùng tổ chức một lúc, cho nên chư tăng vừa rồi nương thần lực của Tam Bảo và thừa uy lực của chư thiên giới quyền quy, chư thần, chư tiên, chư thiên và nhất là thành hoàng bốn xứ, để tiên linh triệu thỉnh chư hương linh, chư vong linh, chư âm linh cũng như thập loại cô hồn quan gián đàn tràng thính pháp văn kinh, để rồi tối nay, ngày mai và chiều mai cũng để cho tất cả quý vị được siêu sanh. Quý Phật tử và chư tăng ni ở đây thật là một đại nhân duyên. Cửu huyền thất tổ của chúng ta sau rằm tháng 7 rồi lại còn được giữ cái đàn siêu bạc độ và đại đàn một liên sám pháp chẳng tế cô hồn. Vậy thì nhiệm vụ của chư tăng coi như là tròn trách nhiệm. Nhiệm vụ của quý Phật tử đến đây còn phải có trách nhiệm, còn tuy nhiên cũng đã gần như hoàn thành. Bây giờ siêu hay không siêu là do chư linh, tức là chư âm linh, tiên linh và vong linh cũng như hương linh. Cho nên năm nay buổi pháp này chúng tôi cũng mong rằng trời thần quỷ rồng hộ trì cho tất cả chư linh thính pháp văn kinh, tỏ ngộ được giáo pháp của Phật Đà mà siêu sanh Phật quốc, không nên ở lại cõi khổ đau ta bà này nữa. Và quý vị Phật tử hãy lắng lòng nghe, là vì đây mình không, hôm nay không phải nghe cho một mình mà còn nghe cho thân bằng quyến thuộc, đồng thời là nghe cho đa sanh quá khứ hiện tại phụ mẫu và lục thân quyến thuộc chư linh của chúng ta nữa. Riêng chư tăng chẳng những nghe mà niệm lực nội lực hộ trì chú nguyện để cho chư linh được nương thần lực của các ngài mà dễ siêu thanh miền Phật quốc. Thưa chư quý vị, hôm nay chúng ta mở đề bài học phẩm đề bà Đạt Đa bằng hai câu thơ: kẻ ác phá ta như bông hoa gặp gió, bạn lành giúp mình như nước tưới bông hoa. Phẩm hôm nay là phẩm đề bà Đạt Đa. Phẩm đề bà Đạt Đa thì dĩ nhiên nó có hai phần, một phần á là thuận duyên thuận cánh, một phần là nghịch duyên nghịch cánh. Cho nên mở đề bằng hai câu thơ Kẻ ác phá ta như bông hoa gặp gió, người lành giúp mình, bạn lành giúp mình như nước tưới bông hoa. Đề Đà Bà Đạt Đa mang tâm xỉm độc, bao phen hãm hại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ai ai đọc qua dòng lịch sử về đời sống của Đức Phật cũng đều căm ghét Đề Bà Đạt Đa. Nếu không đọc tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta cũng mang tâm trạng như mọi người, nghĩa là cũng căm giận Đề Bà Đạt Đa. Bởi vậy nên kinh Pháp Hoa là pháp diệu. Diệu ở chỗ là Đức Phật Thích Ca Như Lai công bố Đề Bà Đạt Đa không phải là kẻ oán mà là người ân. Tại sao là pháp diệu? Tại vì quý vị biết trong lịch sử, hôm nay chúng tôi không nhắc rõ lại, Đề Bà Đạt Đa đã bao phen hãm hại Phật, kết với nhà vua A Xà Thế để quyết tâm hãm hại Phật nhiều lần, nhưng mà Đức Phật vẫn tha thứ. Chẳng những tha thứ mà khi vào hội Pháp Hoa là hội lớn nhất, Ngài đã thọ ký biết bao nhiêu hàng đệ tử được thành Phật, và dĩ nhiên là những vị trước thì chúng ta khỏi nhắc tới. Nhưng cái đặc biệt hôm nay trong khẩm kinh này chúng ta được biết qua là Ngài thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa, và Ngài tuyên bố là Đề Bà Đạt Đa là ân nhân. Tại sao là ân nhân? Tiền kiếp xa xưa, Ngài nhờ vị tiên nhân truyền dạy cho Ngài kinh diệu pháp Liên Hoa, nên kiếp này Ngài mới thành Phật, mà vị tiên tiền kiếp kia thì nay chính là Đề Bà Đạt Đa. Theo cái tích này, cho nên á mới có cái câu đem ăn á, ăn cái dữ chứ không ăn người lành. Chúng ta thường nghe cái câu là ăn cái dữ, ơn cái dữ chứ không phải ơn người lành. Chẳng những là Đức Phật Thích Ca công bố Đức Phật đã không giận hờn gì với Đề Bà Đạt Đa, mà Ngài còn nói là Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của Ngài. Mà chẳng những là nhận là ân nhân mà Ngài còn lại thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật, sau này thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Nhờ Đề Bà Đạt Đa hiếm độc, mưu tâm bao phen hãm hại Đức Phật, mà uy danh của Đức Phật ngày càng thấm đượm vào cái cuộc đời, vào cái dòng đời, vào cho mọi người. Chẳng những thời đó mà mãi mãi ngàn sau, ảnh hưởng của Đức Phật Thích Ca nhờ cái chỗ này mà được lan rộng sâu xa khắp nơi. Cho nên á, kẻ ác phá ta như bông hoa gặp gió, bông hoa nhờ gió chuyển á, cho nên cái nhị hoa nó mới đậu kết trái. Nè, mặc dù mới thấy gió thì đối với hoa thì nó là nghịch cảnh, nhưng nếu không nhờ gió thì hoa không làm sao chuyển cái nhị hoa để cho nó đậu nhiều trái được hết. Cho nên kẻ ác phá ta như bông hoa gặp gió. Kẻ gian manh độc ác phá người hiền lương, càng phá thì người hiền lương càng rạng rỡ uy đức. Đó, trường hợp của Đức Thích Ca đó thì quý vị thấy biết. Đề Bà Đạt Đa phá bao nhiêu thì cái uy đức của Ngài càng rạng rỡ bấy nhiêu. Đó là một nét thứ nhất. Phẩm kinh này cũng lại thêm một nét nữa, một nét diệu nữa, đó là nữ giới thành Phật. Nữ giới này là nàng công chúa của vua Rồng, mới có 8 tuổi, nhờ Bồ Tát Văn Thù truyền dạy nàng ngộ kinh Pháp Hoa thành Phật ngay hiện đời. Cho nên Bồ Tát Văn Thù là thiện tri thức, của nàng công chúa vua rồng. Thì đây là bạn lành đó, giúp mình như nước tưới bông hoa đó. Đức Phật Thích Ca gặp nghịch duyên, còn nàng công chúa vua rồng á, của vua rồng á, thì gặp thuận cánh. Quý vị chú ý hai cái điểm đó. Đức Phật Thích Ca thì gặp nghịch duyên, còn nàng công chúa vua rồng á, thì gặp thuận cánh. Nhưng mà quý vị đọc qua quý vị thấy như vậy, nhưng nếu ai chịu nghiền ngẫm cái chỗ này thì không phải vậy. Vậy mà không phải vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gặp nghịch duyên, nhưng mà nghịch duyên đó chính là thuận duyên. Trong cái nghịch duyên nó có thuận duyên. Còn nàng rồng á, nè, gặp nghịch cánh, nhưng chính cái nghịch cái thuận cánh đó nó lại là nghịch cánh. Quý vị thấy chưa? Đâu có thấy cái nghịch chỗ nào? À, nó sâu thẳm là cái chỗ đó chứ. Được ngài Văn Thù thuyết giảng kinh Pháp Hoa ở dưới Long Cung, và trong chốc lát ngài lên, nàng lên ở trên đạo tràng Linh Sơn hội thượng, thì nàng được liền thành Phật, thì đâu có gặp nghịch cánh nào đâu. À, gặp thuận cánh rõ ràng chứ đâu có gặp nghịch chuyên. Đó gặp nghịch, à, quý vị sẽ trả lời chúng tôi gì? Thì chút nữa chúng ta thâm sâu vào, chúng ta sẽ thấy chỗ nào. Thì chúng tôi muốn để cho quý vị suy nghĩ một chút. Trường hợp Đức Phật là trường hợp có kẻ ác phá ta như bông hoa gặp gió. Trường hợp này, công chúa của vua rồng là trường hợp bạn lành giúp mình như nước tưới bông hoa. Kẻ ác phá ta như bông hoa gặp gió, tuy phá nhưng mà nhờ gió mà nó đậu trái. À, còn bạn lành giúp mình á, như nước tưới bông hoa. Nước tưới bông hoa mà tưới nhiều quá nó cũng thúi rễ. Cho nên bạn mình lành giúp mình á, mà họ giúp nhiều quá, rồi họ khen mình quá, mình leo trên chót vót á, rồi mình cũng ngã cho mình chết. Cho nên bạn lành giúp mình như nước tưới bông hoa, mà nếu mà tưới á, nó đậu trái quá nhiều á, thì nó cũng sơ sát gãy cành chịu không nổi. Rồi trái lớn trái eo. À, chứ không phải thấy nước tưới mà mình mừng đâu. Nước tưới là thuận rồi đó, nhưng mà trong cái thuận nó có cái nghịch trong đó. Cây trái bông hoa gặp đủ cả thuận lẫn nghịch, phải vậy không? Cây nào vậy, trái nào vậy, bông nào vậy cũng gặp cả thuận lẫn nghịch. Phàm làm người, bất cứ là ai vào đời nhất định phải gặp cả nghịch lẫn thuận, phải không? Quý vị cứ suy quý vị thứ phái không chứ? Phải có gặp cả thuận lẫn nghịch không? Ai thấm nhập phẩm kinh này không lấy làm ngạc nhiên mà hoan hỷ chấp nhận cả hai. Quý vị thường có là sợ cái nghịch cảnh, là vì quý vị chưa thấm nhập trong cái phẩm kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa. Cho nếu mà quý vị thấm nhập rồi thì quý vị không sợ nghịch cảnh, chấp nhận cả hai. Nghĩa là cây á, bông hoa, cây cối đó là chấp nhận cả hai, chấp nhận cả nước tưới và chấp nhận cả gió. Ừ, cả hai. Vậy thì mình cũng phải chấp nhận cả hai, cũng phải chấp nhận cả kẻ ác mà chấp nhận cả bạn lành. Chứ bây giờ mình chạy đâu tránh đâu khỏi cái ác, nhất định nó sẽ đến thôi. Cái cây nó chạy đâu khỏi gió, không tránh được gió. Cho nên quý vị cứ mong rằng đừng có gặp cái ác, đừng gặp cái cánh nghịch duyên, làm đó đừng được. Cho nên cố gắng thấm nhập pháp thấm kinh này, cái pháp môn này, thì quý vị không có ngạc nhiên gì cả. Người nào chưa tu thấm nhập pháp diệu nơi phẩm này, lúc gặp nghịch cảnh sẽ bối rối, bực dọc, oán hờn và luôn nuôi chí báo thù, đem oán báo oán, cho nên oán ấy chập chầm. Người tu thấm nhập được pháp diệu của phẩm kinh này, khi gặp nghịch cảnh liền kịp thời xoay ngược, xem kẻ oán là người ân, nên mới áp dụng được quy pháp lấy ân đáp oán, oán ấy tiêu tan. À, cũng như quý vị thường nghe nơi ông báo oan ai tiêu tan à, mà không biết xuất phát ở đâu. Xuất phát từ nơi phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật dạy thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa nơi phẩm này. Đây là pháp diệu của phẩm kinh Đề Bà Đạt Đa, thuộc bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, và chính đây cũng là công thức hòa bình vĩnh cửu của nhân loại vậy. Những tất cả những cái nào mà công thức hòa bình á, mà không đi theo cái lấy ăn báo oán á, thì cái hòa bình đó cũng tạm bợ thôi. Mà nếu đi theo đúng cái công thức á, lấy ăn báo oán, thì dĩ nhiên là cái hòa bình đó nó vĩnh cửu lâu dài. Đặc biệt Việt Nam nó có cái hay là ảnh hưởng đạo Phật và các ngài lãnh đạo của đất nước này thường áp dụng với cái câu lấy ân báo oán. Thở chiến thắng được quân Mông, quân Nguyên, thì ông cha ta đó cũng sai người sang Trung Hoa để triều cống là xin lỗi quý quốc. Chúng tôi một tiểu quốc không thể nào mà dám đánh cái một cường quốc ấy, một đại quốc ấy. Nhưng mà vì tướng với lính của các ngài đánh giặc bằng ngựa, còn tướng với lính chúng tôi đánh giặc bằng voi. Ngựa nó thấy voi nó sợ quá, thành ra nó chạy thì các ngài thua thôi, chứ chúng tôi không bao giờ dám đánh các ngài hết. Hôm nay chúng tôi sang triều cống và hàng năm cũng thần phục, vẫn đem những cái quà biếu đến các ngài và cũng xin các ngài là bậc đàn anh. Mặc dù mình đánh họ tan tành, nếu không có triều đình can thiệp á, thì Lý Thường Kiệt đã thu lưỡng quán về Việt Nam rồi. Lúc đó Lý Thường Kiệt đi đến đâu là lính của Trung Hoa bỏ chạy đến đó, lấy như lấy dễ như trở tay trong túi. Nhưng mà ông cha chúng ta không nên đem oán báo oán, oán ấy chập chồng, hãy đem ăn báo oán thì oán ấy tiêu tan. Nhờ vậy mà nền hòa bình đời nhà Lý nhà Trần kéo dài tới mấy trăm năm. Rất tiếc sau này cuối Trần á, thì có những cái chuyện xung khắc à, không giữ cái công thức lấy ăn báo oán. Và cũng như Việt Nam chúng ta bây giờ đó, thực tế thì Âu Mỹ, cả Âu Châu và Mỹ Châu họ đã đổ vào đây, họ đã giết dân chúng Việt Nam. Trước nhất là Việt Nhật họ giết 1 triệu người chết đói ở miền Bắc, và hai cuộc chiến sau này chúng ta chết 3 triệu người, nghĩa là từ núi rừng cũng phải gục đầu, đá cũng phải gục đầu, tới bây giờ đây cây cối chưa ra lá được, đi hết dọc dãy Trường Sơn thấy toàn là núi đá trơ trơ thôi. Còn cái chất độc màu da cam ảnh hưởng bây giờ người dân như thẫn thờ. Và một cuộc chiến để đem lại cha con, vợ cha chồng, anh em ly tán, không có nhà nào mà không có chiếc khăn tang, không đem lại những cái đau buồn. Vậy mà sau khi quân đội đồng minh đã thua trận rồi, à, thật sự là họ thua trận, nhưng mà Việt Nam chúng ta vẫn không nói các ngài đâu có thua, các ngài hòa bình chúng tôi. Và họ tức á, họ cấm vận tới mấy chục năm để cho chết đói chơi. Vậy mà khi họ hết cấm vận rồi mình cũng vui vẻ qua cả làng. Cái những lúc đó ai chống Mỹ chống Tây thì được quy chương, nhưng mà sau này ai chống Mỹ chống Tây là bị bắt đó. Là vì ông cha chúng ta hồi xưa làm sao thì bây giờ các bậc đàn anh chúng ta cũng vậy, lấy ăn báo oán, không nên nhắc về chuyện hận thù xưa nữa. Để chi? Để oán ấy tiêu tan, để giữ cái nền hòa bình vĩnh cửu. Và như thế không có nghĩa là chúng ta sợ. Nếu sợ thì không có cúi đầu à. Cho nên á, chỗ này chúng tôi muốn nói thêm nữa là Việt Nam từ xưa đến bây giờ vẫn đi vào Pháp Hoa Kinh là nhẫn nhục nhu hòa, chứ không phải nhẫn nhục nhu nhược. Nước Tàu hấp thụ cái văn hóa của Khổng Tử, cho nên nước Tàu có một phen nhẫn nhục nhu nhược. Bởi nhu nhược cho nên mới giao Hồng Kông cho nước Anh, bị người Anh cấm bán vào trong công viên, cấm chó và người Tàu không được vào công viên. Bởi vì nhu thắng can, nhược thắng cường, Đức Khổng Tử là chủ trương như vậy. Việt Nam không bao giờ có là nhu thắng căng mà nhược thắng cường, mặc dù ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Đã. Mà ảnh hưởng đạo Phật là nhu nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa. Tức là mặc áo Như Lai, nhu hòa chứ không phải nhu nhược. Nhu á, có nghĩa là tôi nhu và anh phải nhu. Nếu anh không nhu tôi phải làm cho anh nhu. Tôi là đường, bây giờ để đường khô không được, cho nên phải đổ nước vào trong đường cho nó mềm. Nhưng anh là bột á, cũng phải để bột cứng được, phải đổ nước vào bột để bột cho mềm. Đây là công thức của các bà ở nội trợ lo việc bếp núc, đã tốt nghiệp cái công thức nhu hòa rồi. À. Khi ông chồng có một điều gì đó không hài hòa thì bà vợ đó, nhẹ nhàng nhu xuống, nhu mà trước sau thì cũng phải làm cho ông chồng phái cũng nhu như mình. Cho ông phái như bên Trung Hoa là chồng chúa vợ tôi, lúc nào cũng nhu nhược. Việt Nam á, nữ giới Việt Nam là nhu hòa, nhu là mềm. Nhu tôi nhu và anh cũng nhu, vợ nhu và chồng cũng phải nhu, cả hai đều nhu, hai cái nhu đó hòa lại với nhau, chứ không phải nhu để nhược, nhược để mà cúi đầu cho họ dậm dày trên đầu mình. Quý vị sẽ nghe chúng tôi kể tiếp cái chuyện, cái ảnh hưởng của cái một câu của Đức Phật dạy về lấy ăn báo oán, oán ấy tiêu tan. Lấy oán đáp oán, oán ấy chập chồng. Đây là pháp diệu của kinh đề, của phẩm Đề Bà Đạt Đa, thuộc bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Và trên đây cũng là công thức hòa bình vĩnh cửu của nhân loại vậy. Quý vị nhớ cái đoạn đó. Và các thầy giáo, cô giáo cũng nên dạy cho học trò mình như vậy. Các bậc làm cha, làm mẹ, làm anh chị phải dạy cho con em mình như vậy. Nghĩa là nhu hòa, lấy ăn báo oán, nhưng mà ăn oán ở đấy bằng cách nhu hòa chứ không phải bằng cách nhu nhược. Phẩm này lại còn thêm một nét diệu nữa, đó là cuộc cách mạng giải phóng nữ giới. Nghe tới đây quý bà khoái lắm. Cách nay hơn 2000 năm, thuở Đức Phật phổ truyền giáo pháp thì nhân loại hầu như khắp quả đất, nhất là tại xứ Ấn Độ, nền văn hóa của loài người đang còn trong cái vòng rất là mang rợ. Cho nên họ xem nữ giới như là súc vật vậy. Mà nữ giới có ai đâu xa lạ. Thưa quý vị, nữ giới là ai? Tại sao họ lại xem như súc vật? Và bây giờ đạo Hồi Hồi á, họ cũng phải xem như nữ giới là công cụ, là súc vật thôi. Hồi giáo, các cái xứ Hồi giáo là vậy. Thì hồi thời Đức Phật cũng vậy nữa. Trong cái nước nó chia làm nhiều giai cấp, cho nên Đức Phật ra muốn cách mạng điều đó. Đức Phật nói là không có giai cấp trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Đã. Và xứ Ấn Độ ta chia, ta coi người đàn bà như súc vật, cho nên Đức Phật mới thọ ký cho nàng rồng. Một cuộc cách mạng, và nhờ cái ảnh hưởng đó đã, cho nên nữ giới bắt đầu mới thoát khỏi cái ách trâu ngựa, nghĩa là súc vật. Nữ giới là ai? Có ai xa lạ đâu? Chính là những người đã mang nặng đẻ đau, sinh sản nuôi dưỡng họ lớn lên thành người, rồi họ lại quay trở lại liệt kê bậc sinh thành ra họ ngang hàng với súc vật. Có đau xót không chứ? Những ông đàn ông đó, ai sinh ông ra vậy? Thì nữ giới sinh ông ra không? Ông có kêu nữ giới đó bằng mẹ không? Dĩ nhiên chứ. Không có ông đàn ông nào không có mẹ. Mà mình liệt kê nữ giới vào trong hàng ngang súc vật, tức là mình giả mang, mình liệt kê mẹ mình vào hàng súc vật. Cho nên Đức Phật đưa ra nhiều học thuyết và nhiều cái, bây giờ nói theo danh từ bây giờ là nhiều cái chướng. Đức Phật nêu ra cái hiếu á, mà bây giờ chúng ta lan truyền tới bây giờ, người con phải có hiếu với mẹ, hiếu với cha. Mà hiếu á thì phải coi mẹ mình là mẹ, là đấng bề trên, chứ không phải mẹ là ngang hàng với súc vật. Cũng đồng thời trong cái thời đó tại Trung Hoa đó thì văn minh hơn, không coi người nữ như súc vật, không coi nữ giới như súc vật, nhưng mà họ lại xem nữ giới như nô tỳ, bởi cái thuyết tam tùng của Đức Khổng Tử đưa ra. Và đây là một cái thuyết bắt buộc và chương trình giáo khoa của nước Tàu thời bây giờ. Tại gia tùng phụ, xuất giá là tùng phu, phu tử thì tùng tử. Khi còn nhỏ ở tại nhà thì phải theo lệnh của cha, áo không mặc được khỏi qua khỏi đầu. Trong lúc đó về Việt Nam thì Việt Nam cởi bỏ con hơn cha là nhà có phước. À, bên Tàu là kêu là gì? À, cha báo chết thì con phải chết. Tức là hiếu đó. Vua phải chết là quan phải chết. À, cho nên qua Việt Nam ta đổi lại, xếp vua hơn thua lại làng, cái người dân có quyền hơn ông vua. À, quân sứ thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sứ tử dâm, tử bất dâm bất hiếu. Cha bảo con chết phải chết, nếu không chết á là bất hiếu. Vua béo thần chết, thần không chết là bất trung. Nhưng qua Việt Nam á thì phép vua thua lại làng. À, và bên Tàu còn cọc thêm cái là con không mặc áo qua đầu cha mẹ, qua khỏi đầu cho nên qua khỏi cha mẹ. Còn qua Việt Nam á, con hơn cha là nhà có phước. Rõ ràng. Cho nên từng cái cú chướng một, mà cái cú chướng đó nó ảnh hưởng ai? Tới Phật giáo. Ta nhìn thấy chân lý, cái lý chân thật của cái cuộc sống, không thể nào kéo mẹ mình xuống hàng nô tỳ được. Thà rằng kéo xuống ngang súc vật còn đỡ giá mang hơn là kéo hàng nô tỳ. Vì hàng nô tỳ là chồng chúa vợ tôi, biến người đàn bà như là cái nồi dây rách. Một số gia đình ở Việt Nam á, ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, bây giờ những đàn ông ấy vẫn coi vợ là chồng chúa vợ tôi. Chồng đi đâu tha hồ đi, mà vợ đi đâu á, là bị rầy rà. Chồng tiêu xài tha hồ tiêu xài, mà vợ tiêu xài chút là bị đánh bị đập. Cho nên cái khổ nạn của xứ Ấn Độ và khắp nhân loại thở cách đây 25 thế kỷ nó là vậy đó. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Như Lai mới tiên phong dựng cờ cách mạng giải phóng nữ giới và giải phóng giai cấp nghèo khổ. Giải phóng giữa con người với con người thì đều phải có bình đẳng. Giải phóng bằng cách nào? Giải phóng bằng học thuyết là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên tất cả chúng sanh không phân biệt nam nữ, ai ai cũng sẽ thành Phật. Thấy không? Quý vị thấy rõ hai cái rõ ràng là ai ai cũng có thành Phật. Nhưng mà học thuyết này tuy là táo bạo nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ai ai cũng có quyền thành Phật, không phân biệt nam nữ. Tung cái đó ra thì có kết quả, nhưng mà kết quả không cao. Đức Phật tung thêm một chướng nữa, nói rõ ràng ấy, tức là ra một học, nhấn mạnh thêm cái học thuyết này. Thì Ngài nói là Như Lai á, tức là ta đây, ta tức là Thích Ca Như Lai đây, là một vị Phật đã thành. Còn tất cả các ngươi, chẳng những loài người mà loài vật ngon vậy, tức là chúng sanh á, từ loài trời trở xuống, là đều là những vị Phật sắp thành. Có nơi đó là sẽ thành. Đà, cái đoàn này thật là táo bạo, thật là kịch liệt. Thở đó nếu mà Ngài không phải là con đại vương á, thì chứ Ấn Độ nó đã đem nó làm thịt, nó ăn sống rồi. Chứ không quên nó nể đâu. Vì nếu mà giết con á, thì ông cha một nước đại hùng binh, ông cử quân đánh. À, cho nên trong cái nước mà Ngài đang ở đó, là vua A Xà Thế mới cấu kết Đề Đạt Đa để giết Đức Phật. Là vì tung những cái đoàn táo bạo. Bằng chứng là Đức Chúa Giê-xu chỉ một vài đoàn nhỏ thôi để phán lại Đế quốc La Mã thôi, mà Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự giá. À, còn ở đây Đức Phật liên tục hết chứng này tới chứng khác, hết cái học thuyết này đến học thuyết khác, tung ra để lật ngược cái thế đó lại, để quân bình xã hội. Một cuộc cách mạng giải phóng nghĩa là hùng vĩ nhất của lịch sử loài người. Đó. Cho nên Ngài nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Dù học thuyết bình đẳng tánh Phật và bình đẳng thành Phật, tức là cả hai. Cái lúc đầu là bình đẳng tánh Phật, quý vị nhớ không? Và cái sau là bình đẳng thành Phật. Hai cái nhau khăn nhau trong cái hai câu giống nhau không? Đã tung ra vào xã hội thời bấy giờ, nhưng như ánh sáng mặt trời chiếu vào một đám sương mù dày đặc của một buổi ban mai trời mùa đông, cho nên không thể nào chiếu tỏa được cái ánh sáng của học thuyết này theo ý của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. À, tung ra hai cái nó cũng vẫn còn nghĩa là ù lì, chuyển không được. Đức Thích Ca Như Lai Ngài vẫn chưa chịu khoanh tay, Ngài tung pháp diệu vào đời, độ nàng công chúa của vua rồng thành Phật ngay tức khắc. Phương pháp này làm lão đảo phong tục tập quán, chẳng những xứ Ấn Độ mà khắp bốn phương tám hướng. Chẳng những thở đó mà nó lan tràn sâu rộng cho đến ngày nay. Các quốc gia Âu Mỹ, Âu Châu và Mỹ Châu, nhất là cuộc cách mạng Pháp đã ảnh hưởng cái học thuyết này một cách mạnh mẽ. Nhưng mà mới gần đây, gọi là có thể là 2.000 năm sau, cuộc cách mạng Pháp nó bùng lên để giải cứu con người, trong đó giải cứu nữ giới. Và cái cuộc cách mạng đó đã kết quả cho nên trong các nước Âu Châu và Mỹ Châu á, người ta kính trọng người nữ, không được cầm một cành bông để đánh người nữ. À. Và đi trên xe, trên tàu, bất cứ nơi nào, người đàn ông ta đều nhường chỗ cho người nữ. Trong các cơ quan ta đều mời những người nữ vào các cơ cấu lãnh đạo. Và ta xử sự với nhau trên lời nói rất là dịu dàng. Còn ở đây có một số vùng ở thôn quê vẫn còn ảnh hưởng của tàu, còn tam tùng mà. Cho nên chồng kêu vợ bằng mày. Nghe những người có học, nhất là dân thành phố gọi vợ bằng em á, thì cái người nông quê nói trời ơi, tôi nghe vợ chồng ông muốn nói tôi dúng mình quá, kêu vợ bằng em. Trong hơn họ kêu họ vợ bằng mày. Mày có nghĩa là chồng trước vợ tôi. Bây giờ quý vị đi xa xa các vùng miền quê coi, nhất là đi ra chừng nào gần Trung Hoa thì cái chữ mày chưa xóa được. Mày tao mi tớt, à tao với mày, vợ với chồng phải bình quyền chứ, tôi với bà chứ, hoặc là anh với em chứ. Tôi là ba cái nhỏ, bà là má cái nhỏ, cái ấy thì gọi là má cái nhỏ hay mẹ cái nhỏ chứ, mẹ thằng gì đó chứ, tại sao mày là sao? Từng nét chút chút, quý vị không để ý cái dòng đời này nó thậm tệ như vậy. Ai đứng lên là cuộc cách mạng tiếp theo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong công cuộc dựng cờ cách mạng giải phóng nữ giới thì đặc biệt nhất cái nào? Đặc biệt nhất tại Việt Nam là nước đầu tiên của nhân loại là người dựng cờ cách mạng giải phóng nữ giới. À, quý vị học sử trong này có nhiều vị giáo sư, nhưng chúng tôi nói tới đây quý vị ù lỗ tai. Biết ai mà Việt Nam là người đầu tiên của nhân loại khắp trên thế giới dựng cờ cách mạng nữ giới. Quý vị lắng nghe. Chẳng những dựng cờ cách mạng nữ giới mà Hai Bà Trưng là người nữ đầu tiên lên ngôi hoàng đế. À, người nữ đầu tiên lên ngôi hoàng đế, mà cũng là người nữ đầu tiên của nhân loại dựng cờ giải phóng quê hương khỏi ách nô lệ có ngoại bang, giành lại nền độc lập tự chủ cho giống loài, mà nhất là chống với cái nước Trung Hoa thời bây giờ là không có nước nào dám. À, cho nên người nữ đầu tiên giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, hai chữ độc lập của nhân loại xuất hiện đầu tiên trên quả đất cũng tại nền trời Việt Nam. Quý vị có được hãnh diện không? Nhất là quý bà quý cô, chúng ta được làm con có một đất nước được hãnh diện như thế. Cách đây hơn 2.000 năm, có
Có cái nước nào mà không người đàn bà dám dựng cờ khởi nghĩa? Có cái nước nào mà người đàn bà dám lên ngôi hoàng đế? Bị gì cái giới đàn ông mà xem như là súc vật, mà tới giờ này mà những dân tộc Hồi giáo họ vẫn coi người đàn bà như là súc vật. Có những nơi ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, họ vẫn còn coi người đàn bà nữ giới như là nô tỳ. Vậy mà cách đây hơn 2000 năm có người đàn bà dám lên ngôi hoàng đế và dám dựng cờ giải phóng dân tộc để được độc lập, thoát khỏi ách nô lệ. Cho nên hai chữ độc lập của nhân loại, của nhân loại trong khối Việt Nam xuất hiện đầu tiên trên quả đất này là tại nền trời Việt Nam, và ảnh hưởng lưu truyền tinh thần độc lập tự chủ đến ngày nay. Ai quên tinh thần này là quên pháp diệu của kinh Pháp Hoa, tức là có kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Ai quên tinh thần độc lập là quên tinh thần của kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Ai nhận mình là đệ tử của Đức Phật mà quên cái tinh thần bình đẳng giữa nữ và nam, và nhất là quên cái tinh thần bình đẳng giữa con người và con người, đánh mất cái tính chất độc lập tự chủ, tham miếng đỉnh chân, cúi đầu chịu làm nô lệ, là kẻ ấy đọc phán tội lại Đức Phật, phán tội lại kinh Pháp Hoa, phủ nhận kinh Pháp Hoa, phán bội lại tổ quốc, phán bội lại ông cha, và phán bội lại chính bản thân mình. Tổ quốc chúng ta hùng vĩ như thế đó, cách hơn 2000 năm ảnh hưởng của Đức Phật giải phóng nô lệ cho nữ giới bằng một phẩm kinh, thì ảnh hưởng lan truyền chính nước Ấn Độ không giải quyết được, mà tại miền trời Việt Nam giải quyết được. Lúc bây giờ đạo Phật truyền vào Việt Nam hai đường, một đường biến và một đường bộ, đường biến từ phía nam, đường bộ từ phía bắc. Đó là phần mở đầu của phẩm kinh hôm nay. Mong rằng quý vị khắc ghi những điểm này để rồi chúng ta vào nội dung cho nó dễ dàng và nó dễ thẩm nhập. Bây giờ mời tất cả chúng ta vào phần nội dung. Nội dung hôm nay chia làm 4 nét để quý vị dễ nhớ. Chúng ta đi vào nét thứ nhất là tiền thân Đức Phật cầu pháp diệu đại thừa, tức là chúng tôi nói tắt để cho quý vị dễ nhớ và cũng để nhấn mạnh, tức là cầu cái pháp đại thừa, cầu đại thừa, cầu kinh đại thừa diệu pháp liên hoa kinh. Như thế này chúng tôi nói là cầu pháp diệu đại thừa. Bây giờ đi trước nhất đi vào phần chánh văn trong kinh mà hằng ngày quý vị thường tụng. Trong này chúng tôi chỉ lấy qua lấy lại một vài chỗ cho nó dễ hiểu mà thôi, còn hoàn toàn chúng tôi vẫn giữ y như nguyên văn, vẫn giữ y như ý kinh. Cái phần giảng luận á, chúng tôi thêm và bớt được, nhưng mà phần chính văn á, thì chúng tôi giữ y nguyên ý nghĩa có toàn phẩm kinh, toàn kinh văn có cái bản chính. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Như Lai truyền dạy cho hàng Bồ Tát và đại chúng rằng: Như Lai từ vô lượng kiếp về thở quá khứ, hằng cầu pháp diệu chẳng hề mệt mỏi, qua nhiều kiếp ở ngôi vua, hằng phát nguyện cầu đạo vô thượng bồ đề, tâm không hề thối chuyển. Vì tu pháp lục ba la mật nên thường hành pháp bố thí rốt ráo, tâm chẳng hối tiếc. Bố thí voi ngựa, thất bảo quốc thành, thê tử bạn bè, người hầu cận, kể cả đầu mắt tủy não, thân thịt tay chân chẳng hề liên tiếc. Đoạn này Đức Phật kể tiền thân của Đức Phật là như vậy đó. Thời đó thọ mạng của quốc dân tuổi nhiều vô lượng, vua vì trọng pháp nên từ bỏ ngôi vua, giao quốc sự cho thái tử, đánh trống quyền rao khắp bốn phương. Vua cần cầu giáo pháp, ai có thể vì nhà vua thuyết dạy pháp đại thừa thì nhà vua sẽ trọn đời theo cung cấp hầu hạ. Đó là tiền thân Đức Phật như vậy. Vì cầu cái pháp đại thừa cho nên đang làm vua thì giao ngôi vua lại cho con trai, tức là thái tử, để mà đánh trống rao, ai có pháp đại thừa thì truyền cho ta để ta theo, ta hầu hạ trọn đời. Khi đó có một vị tiên nhân nhận sứ mệnh truyền trao pháp diệu đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và vị tiên nhân ấy nói, nếu nhà vua không làm trái ý tiên nhân, thì tiên nhân sẽ vì nhà vua mà tuyên thuyết, truyền trao pháp lớn. À, nếu mà khi đi đâu vậy thì thường thường là có một cái bản cấm, cấm khắp nơi. Thì có ông tiên đi ngang qua, ông nhổ bản cấm á, thì lính nó tới nó báo. Báo thì là trong này, trong triều đình mới đưa ông vào. Thì tới trước mặt vua, ông nói nếu mà tôi có cái pháp đó, tôi có cái pháp đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh á, thì nếu mà ngài muốn á, thì ngài theo tôi, mà phải giữ lời hứa nha. Đã. Vua vui mừng chấp nhận theo vị tiên nhân để cầu học. Hằng ngày nhà vua lo cung cấp vật thực cho tiên nhân, chăm lo củi nước rau quả, nấu bếp hầu hạ tiên nhân, tối trải tóc làm chiếu, nửa tóc còn lại đắp cho tiên nhân, hầu hạ tiên nhân suốt cả ngàn năm không hề thiếu thốn và không hề sao lãng. À, đây là đoạn 3, đoạn mà tiền thân của Đức Phật là đã theo ông Tây Tiên đó đi lên núi ở, và hàng ngày đi làm chấp lao phục dịch, rồi tối trải một nửa tóc ra để cho nhà vua lót và nửa tóc đắp cho nhà vua. 1000 năm như vậy đầy đủ, thiếu cái nào hết. Bây giờ chúng ta cầu pháp khỏe quá, tuần lễ mình đi đâu có vài giờ thôi, mà đi cũng phải có xe có cộ, rồi tới cũng phải có đủ chuyện hết, chứ khỏi cần gì hết, thầu hạ hết. Vậy mà rồi nhiều người không chịu nghe, không chịu học nữa. Bây giờ kinh hình nó dễ, còn im trên nữa. Pháp Liên Hoa này có trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thuyết cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật Thích Ca Như Lai thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa này. Đây là 3 đoạn kinh của nét thứ nhất được Đức Phật thuyết bằng thơ kệ. Như Lai nhớ kiếp xưa, vì cầu pháp đại thừa, đang ngự nơi ngôi vua, chẳng ham vui ngũ dục, đánh trống rao tứ phương, ai truyền pháp đại thừa, vua nguyện xin hầu hạ. Bây giờ tiên trường thọ, thuận trao pháp nhiệm màu, nếu vua chịu hầu hạ, tiên sẽ truyền pháp cho. Vua mừng theo tiên nhân, ngàn năm lo hầu hạ, chấp lao và phục dịch, đầy đủ chẳng lãng sao, nguyện vì khắp chúng sanh, siêng cầu pháp diệu đắc. Quên cả thân mạng mình, bỏ cả vui ngũ dục, nên giàu ngộ ở ngôi vua lớn, nguyện đổi để đặng pháp qua. Nhờ đó nay thành Phật, cho nên vì đại chúng mà thuyết tiền thân. À, cái đoạn nãy giờ là Đức Phật vì đại chúng cho nên nói trở lại cái tiền thân của mình, và được đúc kết qua một cái dòng thơ kệ như vậy. Nét này quá rõ, cho nên để rồi chúng ta đi luôn 2 nét để cho nó bất thì giờ, rồi chúng ta thể giảng luận sau. Mời quý vị đi vào nét thứ 2, đối chiếu xưa và nay. Đây cũng phần chính văn. Đức Phật Thích Ca Như Lai dạy: Này chư tỳ khưu và đại chúng, vị vua cần cầu giáo pháp thở xa xưa, nay chính ta là Thích Ca Như Lai, còn vị tiên nhân kia nay chính là Đề Bà Đạt Đa. Vị tiên nhân thở xưa đã truyền dạy cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật, từ bi hỷ xá, ta đạt 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân chói sáng sắc vàng, đắc 10 trí lực, 4 pháp vô sở úy, 4 điều nhiếp pháp, 18 pháp bất cộng, thần thông đạo lực, nay mới chứng thành quả vị chánh đẳng chánh giác, đang rộng độ chúng sanh. Tất cả công đức này đều do vị tiên nhân thuở xưa, tức là Đề Bà Đạt Đa. Hiện nay Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của ta vậy. Quý vị rõ không? Nhiều người từng có qua tới chỗ đây không nắm lấy được cái vấn đề này, tôi chắc chắn là quý vị không nắm được. Và trong kinh văn cái phần chính ấy, quý vị tụng nó có những cái nó hơi trúc trắc, quý vị không nắm được, và không ai giải bày, quý vị cũng không nắm được. Như vậy thì tiền thân Đức Phật Thích Ca đã đắc pháp rồi, chứ không phải là vô 6 năm khổ hạnh á, trong rừng già với tới 49 ngày ngồi dưới cây bồ đề là đắc pháp đâu. À, quý vị nghe rõ không? vị tiên nhân thuở xưa đã truyền dạy cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật. Đã. Sáu pháp ba la mật là gì? Ba la mật là gì? Sáu pháp của ba la mật là gì? Ở đây có người nhớ người không? Không có thì giờ nói lại. À, ba la mật là rốt ráo, lục ba la mật tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, nhớ không? À, tức là đầu tiên là học cái sáu pháp ba la mật cái đã, rồi học thêm cái pháp từ bi hí xá, đắc thông cái pháp từ bi hí xá. Bây giờ quý vị đi học pháp qua, có ai đắc pháp ba la mật đâu? Ai hiểu được ba la mật chứ đừng nói đắc ba la mật. Rồi ai có hiểu được từ bi? Từ bi chưa hiểu đừng có hiểu hí xá. Vậy thì ở đây ngài đã đắc pháp từ bi và đắc luôn cái pháp hí xá, cho nên trong kinh ghi tóm gọn quá, quý vị không lưu ý mà thôi. Và chính ngay chỗ đó, khi đắc như vậy thì ngài đã đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân chiếu sắc vàng. À, thở mà còn là rời ngôi vua là đến học của vị tiên tướng đó. Đã. Chứ không phải đợi tới sau này mới sinh ra là có tướng đẹp đâu. Sinh ra là một vị Bồ Tát hiện thân xuống mượn cái sắc phàm của Thái tử Tất Đạt Đa thôi. Và còn nói thêm là đắc 10 trí lực, 10 trí lực, 4 pháp vô sở úy, và 4 điều nhiếp pháp, tức là tứ nhiếp pháp. Ở đây ai đắc được 1 nhiếp pháp thì đừng có 4 nhiếp pháp, thấy không? Tứ nhiếp pháp, rõ ràng không? 18 pháp bất cộng. Quý vị ở đây hỏi anh người nào kể 18 pháp bất cộng cũng không kể được nữa. Nhiều vị tăng ni gói cũng kế được nữa, chứ đừng cái nó đắc. Cho nên làm sao mà nó thành Phật được? Nó rất rõ ràng phải không? Phải đắc pháp qua kinh, và pháp qua kinh phải đắc qua những cái này. Dạ, quý vị nghe thấy không? 18 pháp bất cộng. À, rồi 4 pháp vô sở úy. Cái 4 pháp vô sở úy này, quý vị một pháp sợ cũng có nữa. Vô sở úy là không hề sợ. Ở đây quý vị sợ mà, sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ cái sợ đủ chết rồi. Chứ đừng nói đắc pháp, đừng nói thành Phật, thấy không? À, và một pháp bất cộng cũng chưa được, nên 18 pháp bất cộng. Rồi còn thêm nữa là thần thông đạo lực. À, tức là tứ nhãn lực thông á, đắc đủ lực thông trong thở đó là. Và đến nay á, mới chứng thành quả vị Phật. À, cho nên á, quý vị tụng quán kinh này tới đây cứ lướt qua thành ra quý vị không liễu ngộ được kinh pháp qua. Bởi vậy cho nên là Đức Thế Tôn mới tán thán và mới ca ngợi và Đề Bà Đạt Đa là ân nhân, và ngài mới thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. Bây giờ đó là phần chánh văn, bây giờ chúng ta lướt sơ qua, bàn luận sơ qua đại cương á, tức đại cương về hai nét mà chúng ta mới đọc hồi nãy đó. Từ khi nền khoa học phát minh, báo chí, đài truyền hình, đài truyền thanh đã truyền thông nhanh chóng tin tức khắp thế giới, nhất là các nguồn tin chính xác về các em bé 5 tuổi, 7 tuổi đọc thông viết thạo và đáp nhanh những bài toán đại học. Cách đây một tuần, đài truyền hình Khánh Hòa, Nha Trang truyền hình một em bé tại Khánh Hòa mới có 3 tuổi mà giải đúng đáp số những bài toán đại học. Nè, 3 tuổi thôi. Người ta có thể nói là em này trình độ ngang với trình độ một giáo sư toán, tức là trình độ ngang với trình độ của một vị tiến sĩ giáo sư toán, chứ không phải giáo sư mà là giáo viên đâu, là giáo sư tiến sĩ đó, mà em này mới có 3 tuổi thôi. Tháng nào, lúc nào thường xuyên, nghĩa là mình nói chữ tháng cho dễ, nhưng mà thực lúc nào cũng có những điều kỳ bí mới lạ về tâm linh, nhất là tin tức xác quyết rằng người ta có tiền thân kiếp trước. Giờ đài thường xuyên lắm, quý vị theo dõi đài, quý vị không nghe, nhưng mà tôi cũng có theo dõi đài, tôi không có theo dõi báo chí mà tôi nghe thường xuyên, ít nhất là một tháng một lần trên thế giới này. Chuyện này là chuyện khác, chuyện kia chuyện đó, nhưng tất cả những chuyện đó đều đổ dồn cho để cho nhân loại và thừa nhận là có tiền thân kiếp trước. Cho nên kinh pháp qua đến hôm nay không còn là điều mơ hồ đối với đại đa số quần chúng, nhất là giới thức giả. Hôm nay nói với chuyện tiền thân như nãy giờ mình nói, nếu nói cách đây 100 năm, 200 năm về trước thì người ta nói là mơ hồ, Nhưng bây giờ khoa học đã xác quyết thì không còn là mơ hồ đối với quần chúng, nhất là đối với thức giả. Tụng đọc phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật kể lại chuyện tiền thân của Ngài, mọi người không còn ngạc nhiên như các thế kỷ trước. Chẳng những không ngạc nhiên mà còn tin tưởng rằng tiền thân kiếp trước của Đức Phật không làm tròn lời ước nguyện. Nguyện trọn đời hầu hạ vị tiên nhân, nhưng chưa trọn đời, chưa trọn đời. Khi vị tiên nhân truyền cho giáo pháp, nghe được giáo pháp mới vừa đắc đạo, thì vị vua này liền bỏ vị tiên nhân ra đi. Ha? Chưa có tròn mà, chưa có lời tròn cái lời nguyện ước, cho nên bỏ ra đi. Vì vậy cho nên kiếp này Đức Phật Thích Ca phải trả quả báo bị Đề Bà Đạt Đa mưu tâm hãm hại. Nợ xưa thì nay trả, ân xưa thì nay đền. À, rõ ràng không? Nợ là phải trả thôi, dù có thành Phật cũng phải trả cái đã. Quý vị không nghe cái câu chuyện mà Đức Phật đứng ngoài nắng 3 ngày á? Ở đây nó có này, trong phẩm kinh chúng tôi nói thêm để quý vị thấy. Thấy chi để quý vị. Thường thường nói tao mai mốt thành Phật là tao hết mắc nợ mày. Nói với con ấy. Có nhiều bà nói với chồng, tôi chừng nào tôi thành Phật là tôi hết mắc nợ ông. Chừng thành Phật còn mắc nợ gắt nữa. Quý vị nghe câu chuyện là trong cái tạp kinh đó, trong A Hàm quyển mấy chúng tôi quên rồi. Một hôm đó Đức Phật đi ngang qua đó thì có một người Bà La Môn, tức là một vị đạo sĩ, bước ra mới đưa tay chặn Đức Phật lại. Đức Cù Đàm đứng lại và ngài, cái người đó ta lấy cái cây ta vẽ dưới đất một gạch dài, xin ngài trả đây tôi 30 quan tiền rồi ngài bước qua cái lần bước này, còn nếu mà ngài không trả tiền tôi, ngài mắc nợ tôi, ngài không trả thì ngài không có qua được. Đức Phật lại đúng, ta chịu đứng đây để cái người chính thức mắc nợ đến đây mới trả được cho các ngươi, cho ngươi. Và Đức Phật cứ như vậy đứng ngoài nắng 3 ngày 3 đêm. Các vị đệ tử, các vị quan đến động tới tay vua, vua sai sứ thần đến xin trả. Cái vị Bà La Môn nó phải, tôi đòi hỏi Đức Phật trả thôi. Mà Đức Phật nói không, ta cũng có đủ sức trả, ta lấy tiền của vua ta trả cho ngươi được, nhưng mà trả như vậy còn mắc nợ nữa, trong kiếp này thôi ta trả cho dứt đi. Thì ngài cấp vô độc nghe như vậy mà vội vàng chạy đến quỳ xuống thưa với Như Lai là cho con trả. Đức Phật gật đầu đúng. Và cấp cô độc mà 30 quan tiền thì có nghĩa gì? Người trải vàng đây cất chùa mà, mua đất cất chùa mà. Cho nên đưa 30 quan tiền ra và trả thì cái ông kia ông xóa cái đường đó đi, rồi Phật và ngài cấp cô độc đi qua. Khi về tới Tinh Xá thì tất cả mọi người thắc mắc, nhất là nhà vua nữa. Tại sao tôi là vua mà thua ông cấp cô độc? Đức Phật nói không, tất cả các người nghe ta nói chuyện tiền thân. Tiền thân ta là một thái tử, còn tiền thân của cấp cô độc là một công tử. Khi chúng ta đi săn bắn lên trên rừng, thấy hai vị tiên nhân đánh cờ, ta và công tử đứng đó chỉ con cờ đó, thì vị tiên nhân muốn đánh thì ngồi xuống đánh, đừng đứng ngoài chỉ. Cho nên cái vị công tử kia đánh cờ giỏi lắm, cho nên tôi sẽ đánh với ông. Và cứ một ván cờ như vậy thì thua phải chung tiền. Đồng ý rồi thì đánh cái ván đầu, tiền để cho ông công tử đó ăn. Công tử đi săn không có mang tiền cho nên lấy cái tiền đó. Đánh ván thứ hai thì ông công tử thua cho nên chung trở lại. Và bây giờ vào tháng thứ ba họ nói ván chung kết, và ván thứ ba ông công tử thua. Thua tiền đâu trả. Trời tối rồi cho nên bắt buộc phải về. Và ta đứng ra ta bao lãnh là ta nhân danh là thái tử. Nếu mà công tử này con có một vị quan không trả, ta trả. Nhưng về đó rồi thân phụ ta băng hà, ta lên thay quyền làm vua ta quên mất. Từ đó đến nay, nếu nói số năm kể ra cũng khoảng gần 5 tỷ năm, lâu lắm à. Và ta qua trải qua nhiều kiếp ta không gặp người đòi nợ. Hôm nay ta đã thành Phật rồi thì ngươi đến đây đòi nợ. Vị đòi nợ đó là vị tuyên của ngày xưa. Còn Đề Bà Đạt Đa cấp cô độc là thái tử ngày xưa, công tử ngày xưa. Còn ta là thái tử con vua ngày xưa. Ba chúng ta nó có liên quan nợ nần có nhiều nhiều ngàn năm về trước, nhiều triệu tỷ năm về trước, nhiều nói cách khác là nhiều kiếp trước, kiếp này trả. Đó, hôm nay kể như vậy. Và cũng chính cái đó, câu chuyện đó để chúng tôi mới dám đặt bút viết đây là Đức Phật mắc nợ, mắc quả báo là phải trả. Cho nên mắc nợ kiếp trước thì kiếp này trả, mà mắc ân kiếp trước thì kiếp này đền. Ân á là vị Đề Bà Đạt Đa, vị tiên nhân kia giảng giải giáo pháp cho ngài đắc như vậy mà. Còn nợ là ngài hứa suốt kiếp trọn đời. Cho nên bây giờ quý vị nhớ, đừng có hứa tôi ăn ở với ông trọn đời ha, anh thương em đến chết ha, nhưng mà chưa chết đã bỏ thương người khác rồi, mắc nợ chết đấy. Rồi nhất là các cô các cậu nó chơi nó giỡn, các nàng thường lắm, đám cưới bây giờ không có pháo nổ nhưng mà có rượu nồng, có hoa. Đi ngang qua cửa anh chàng thấy kêu là buồn túi ấy, thì cô nàng ấy mới nói thôi anh ở gần mà anh không nói, em đâu có biết, em cũng thương anh ấy chứ, thôi chúng ta hẹn kiếp sau vậy. Cái ẩu kiếp sau lên trả chết đi. Nhớ chưa? Cho nên mấy bà có con dặn dạy cho nó, con đừng có hứa tầm bậy vậy. Cái nào đâu xong cái đó, đừng có hứa, đừng có thề. Thề thì mắc, mà thắt thì rút. Đó, khi nào vào cái Như Lai thần lực, chúng tôi nói cái chỗ này quý vị nghe sợ. Nói tiếng nói của mình đây là còn nhỏ, búng cái móng tay mà đi 80.000 năm rồi cũng trở lại đây. Cho nên lời hứa bây giờ nó chưa trả. 10 năm sau chưa trả, 100 năm sau chưa trả, 1.000 năm sau chưa trả, 10.000 năm sau chưa trả, mà 80.000 năm sau nó trở lại chỗ này y nguyên. Cho nên xin đừng hứa. Vì vậy cho nên dù có làm Phật đi nữa thì ân phải trả, và mắc nợ thì phải trả, mà ân thì phải đền. Đó. Ân á, tiền thân Đề Bà Đạt Đa, tức là tiền tiên nhân đã truyền dạy pháp diệu cho tiền thân của Đức Phật, tức là nhà vua. Ngày nay Đề Bà Đạt Đa dù gây tạo oán thù đối với Đức Phật, thì Đức Phật cũng không phải là không trả ân địch, phải trả ân. Đã. Và có một điều này quý vị xin lưu ý, nếu không có ân xưa, nếu á, mình đặt chữ nếu vô đây, chữ nếu, nhấn mạnh chữ nếu, nếu không có ân xưa thì Đức Phật cũng không bao giờ trả oán, phải không? Bởi vì học thuyết của ngài là chủ trương là đem ân báo oán, oán ấy tiêu tan, lấy oán trả oán, oán ấy chập chồng. Đây là lý đương nhiên trong cuộc sống của nhân thế, một nguồn giáo lý bất di bất dịch, một công thức hòa bình vĩnh cửu duy nhất của nhân loại và muôn loài. Cái học thuyết của ngài không ai sửa được, nếu sửa là bậy, cho nên là học thuyết bất di bất dịch của nhân loại rồi, nó là công thức hòa bình vĩnh cửu rồi. Cho nên dù kiếp trước không có ân mà kiếp này oán á, thì Đức Phật cũng không mang oán cả. Huống chi kiếp trước có ân, kiếp này Đức Phật trả ân, và kiếp này mang oán, Đức Phật xả oán. Cho nên trong cái việc của Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật và Đức Phật đối với Đề Bà Đạt Đa, nó tới hai vế. Vế cả vế đem ân báo oán, oán ấy tiêu tan, mà và cái vế thứ hai là dạy rằng là lấy oán báo oán ấy chặt chồng. Hai câu đều nằm trong cái hoàn cảnh này. Nếu như không có ân với Đề Bà Đạt Đa thì Đức Phật cũng không bao giờ trả oán, bởi vì Đức Phật sợ lấy oán báo oán, oán ấy chặt chồng. Cho nên câu này hai vế, và hai vế đều nằm ở trong phẩm Đề Bà Đạt Đa hết. Ai tu pháp Hoa Kinh mà quên công thức này là người đó chưa hề tu pháp Hoa Kinh và chưa phải là đệ tử của Đức Phật. Nói thì nghe dễ vậy quý vị, nhưng mà về đụng thực tế nó không phải vậy đâu, phải không? Giờ chúng tôi nói quý vị nghe hay lắm, mà kể cả chúng tôi nói cũng thấy hay lắm, nhưng mà khi gặp quá chẳng những là không muốn trả cái âm tầm trả, muốn nắm cái tay mà đấm nó lại cái cho nó đã nư cái đã, phải không? Phải vậy không? Chứ còn nói ồ ta đem ăn báo oán cha oán tiêu tan, chừng nào oán tiêu tan chứ khi cái giận nó nổi lên, khi cái chúng sinh tánh nó nổi lên, khi cái chúng cái ma tánh nó nổi lên, khi cái thần tánh nó nổi lên, nó đè ép Phật tánh ấy, cho nên cũng muốn cung tay đánh hoặc là chửi nó cái cho nó đã, đánh đấm đá đạp cái đã, phải không? Chứ cũng tới nào mà không có ngoan ngoãn làm theo giáo lý Đức Phật. Âu Mỹ là vậy thì không nên đánh người nữ bằng cái cây bông, cây hoa, không dùng một cọng hoa đánh người nữ, phải nói ở đây không đánh bằng cây bông mà, nhưng mà chổi đót nó cũng thuộc loại bông mà, bông cỏ, bó một bó bông cỏ ở cái chỗ đó, cái chỗ quý vị quét mềm mềm quét nhà đó, trong đó nó tới 100 lần, tới 100-200-300 cây lần, đánh một bó chỗ đó là 200 roi lần. Nhiều ông chồng đánh vợ bằng chỗ đó, căng chỗ đó, cho nên kiếp sau trả thế mộ tới tổ thôi. Cái nàng đó cứ ông chồng đi làm về là đánh thôi, đánh hoài. Đức Phật đi khất thực ngang qua, nàng ra ngàn quỳ, ngài nói thưa Thế Tôn cứu con. Ngài nói ta cũng cứu ngươi lắm, bây giờ ngươi phải nghe lời ta, về mướn người ta ché tre thành bó lạc, bó nó lại dựng cùng chùa hết, cùng nhà hết, trăm bó vậy. Bữa nào ông chồng về nó bốc cái bó nó đánh con, còn lấy cái bó ông chồng đi, đánh hết trăm bó là hết rồi. Vậy chết con gì? Không có chết đâu, cái bó lạc đánh không có đau, còn để nó roi cày nó quánh đau lắm. À đúng vậy, cho nên khi về nàng cũng làm y vậy. Ông chồng về nó chà, tưởng bộ mày hỏi Phật cái gì, mày hỏi Phật mà đi bó thêm roi cho tao đánh đã quá, vô cái năm bó lạc quánh năm bảy cái đã rồi, quăng đánh tới bó thương trăm quăng rồi, cái anh ta lại quỳ xuống ôm người vợ khóc, quỳ xuống lại nữa. Và hai vợ chồng mới dẫn lên lạy Phật, con sao ngu dại, con đánh vợ con đánh như trâu như bò mà không biết sao mà Đức Phật bày chế lạc 100 bó lạc con đánh hết rồi, bữa nay sao con thương kích kinh khiếp. Thì Đức Phật nói có gì, tiền kiếp của con là trai cày, thằng trai cày, con nông dân, còn tiền kiếp của chồng con kiếp trước ấy là con trâu. Con trâu đi mấy trúng gì thật gì thì thằng trai cày nó cũng quánh anh, cho nên kiếp này đầu thai lại lại đối ngược, con là con trâu bây giờ lại làm vợ. Con là con trâu á thì lại làm chồng, thành đàn ông, mà cái người trai cày để làm vợ. Cho nên á, cái thằng chồng nó nhớ lại hồi xưa cái thằng này quánh mình nè, bây giờ nó lên nó làm được chồng rồi, nó quánh trở lại. Hồi nó vay bao nhiêu roi, bây giờ cứ một roi trả 100 roi. Cho nên năm bữa giờ nó đánh 2-3 roi cày không có, chưa đủ, chưa đã nó. Bây giờ cái roi nó cứ một bó 100 roi, mà nó đánh 3 cái hay 4 cái là 400 roi, cộng từ đó đủ số, hoàn đủ, Đức Phật tính đủ số. Cho nên vay trả, nếu ai đọc Phật á, thì sợ nhân quả luân hồi lắm. Còn nếu mà ai không sợ nhân quả luân hồi thì đừng theo đạo Phật. Bởi không sợ nhân quả luân hồi cho nên á, cứ việc làm mà không nghĩ cái hậu quả. Nếu ai giỏi về kinh điển, có những câu chuyện kể lại cho bè bạn mình nghe, tức là quý vị cũng là những giảng sư, những vị pháp sư để truyền bá chánh pháp. Bây giờ tức là chúng ta được một nửa rồi, bây giờ còn một nửa nữa, hai nét nữa. Hai nét qua là quý vị đã nắm được vấn đề là Đức Phật kế tiền thân của Đức Phật. Và nét thứ hai là đối chiếu xưa và nay. Tiền thân xưa Đức Phật là nhà vua, tiền thân xưa của Đề Bà Đạt Đa là ông tiên. Đối chiếu rất rõ ràng như vậy. Bây giờ chúng ta qua nét thứ ba. Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. Nét thứ ba là mới bây giờ mình phân ra, để bây giờ đây mới là vào phần thọ ký. Đức Phật Thích Ca Như Lai dạy đại chúng rằng, qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ đắc thành quả vị Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là đủ 10 danh hiệu. Quốc độ tên là Thiên Đạo. Đức Thiên Vương Như Lai trụ đời 20 trung kiếp, rộng vì chúng sanh mà thuyết pháp để mà độ cho chúng sanh. Số chúng sanh đắc quả vị A-la-hán đông nhiều như cát trên bãi sa mạc. Số phát tâm vô thượng đạo đắc vô sanh pháp nhẫn đến bậc bất thối chuyển cũng đông nhiều như thế. Chánh pháp trụ đời cũng 20 trung kiếp. Toàn phần xá lợi của Đức Thiên Vương Như Lai thì được tôn thờ nơi tháp bảy báu, tháp cao 60 do tầng, ngang rộng 40 do tầng. Hàng trời người đều đem hương hoa phan lộng, y phục chuỗi ngọc tràng phan ký nhạc đến đó để lễ lạy và cúng dường tháp báu. nhờ sự cúng dường pháp báu mà vô lượng chúng sanh chứng đắc quả vị A La Hán, vô lượng chúng sanh đắc quả vị Bích Chi. Và thật là bất khả tư nghị, số chúng sanh phát tâm Bồ Đề đến bậc bất thối chuyển thì đông nhiều vô số. Đã, nét này chưa hết, nhưng đến đây chúng tôi ngắt ngang để chúng tôi nói cái này. Nếu quý vị vậy nhớ, Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa kiếp sau này thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, đủ cả 10 tôn hiệu, và cái quốc độ đó tên là Thiên Đạo. Đức Phật đó trụ tại đời, tức là sống ở trên đời là 20 trung kiếp đó. Và chánh pháp á cũng trụ ở đời 20 trung kiếp. Các vị trước đây quý vị nghe, có vị có 1 tiểu kiếp, có vị 5 tiểu kiếp, vị nào nhiều là 20 tiểu kiếp, ngoại trừ là La Hầu La và A Nan. Những người làm thiện thì đã đành rồi, ông nội Đại Bà Đạt Đa lại làm ác mà thọ ký tới 20 trung kiếp, gấp 1000 lần tiểu kiếp. Mà một tiểu kiếp là 16.800.000 năm, vậy thì một trung kiếp nó bao nhiêu mà 20 trung kiếp nhân lên nghe, trụ biết bao nhiêu nói. Đặc biệt nhất hơn những vị Phật khác ở cái chỗ là xá lợi của vị Phật Thiên Vương Như Lai này được thờ trong tháp Bái Báo, và chẳng những là đảnh lễ ngài Đức Phật còn hiện tiền, mà sau này ngài nhập diệt đến cái tháp Bái Báo đó lại cúng dường vẫn đắc pháp. Nó lại ngộ vậy, vẫn đắc pháp A La Hán, vẫn đắc pháp bất thối chuyển, mà số đắc nó nhiều, nhiều vô cùng. Đây là cái chỗ đặc biệt. Đức Phật thuyết đắc pháp đã đành rồi, Đức Phật nhập diệt rồi, pháp trụ ở đó nó lâu rồi, rồi đến cái tượng và mạt pháp thì chỉ có còn cái tháp thôi, mà tới đó lại cái pháp đó, trời người quý thần đến lại pháp đắc pháp. Đó, một điều đặc biệt vậy. Và chúng ta suy nghiệm ra thì cũng không có gì lạ, vì khi ông ta còn là một vị tiên á, đủ khả năng để thuyết cho một vị vua đắc nhiều pháp mà, và vị vua đó sau này là thành Phật, là Thích Ca Như Lai mà, cho nên cái công đức ông truyền đó bây giờ ông hưởng thôi, thấy không? Có gì khó đâu mà thắc mắc. Quý vị qua cái đoạn này quý vị thấy có những nét đặc biệt đó. Đức Phật Thích Ca Như Lai dạy thêm rằng, về các đời sau, nếu kẻ thiện nam người thiện nữ nào nghe kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa mà khởi tâm thanh tịnh tuyệt đối tin tưởng, chẳng chút nghi ngờ, thì người đó chẳng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là không đọa ba đường dữ, trái lại được sanh ở những nơi có chư Phật khắp mười phương, chỗ những người hiện tiền. Nếu sanh ra thì sẽ được đầy đủ phước đức, thường được nghe kinh Pháp Hoa. Nếu sanh vào cõi trời hoặc cõi người thì thường được hưởng cái điều hỷ lạc rất là thù thắng. Nếu sanh ra nơi cõi Phật thì sẽ từ nơi qua sen quá sanh. Cái này, cái đoạn sau này mới là đặc biệt hơn nữa. Lạy pháp được chứng đắc nói gì, lạy pháp được đặc biệt nói gì, nhưng mà đến mãi từ cái hồi đó tới bây giờ đấy, cái phước đức á nó vẫn còn vang dội, cho nên á nó lưu lại ngàn sau khi thành Phật. Cái chuyện đó dĩ nhiên, nhưng mà đây chưa phải ngài chưa độ gì hết, ngài Thiên Vương Như Lai chưa độ hết, và chỉ Đức Phật Thích Ca kế lại phẩm kinh này thôi. Vậy mà ai nghe phẩm kinh này mà tin tưởng tuyệt đối thì được cái phước quả được như vậy, dữ dội không? Chỉ nghe thông kinh này thôi, nghe với tin thôi chứ chưa tu theo gì hết á. Trong này không có cái đoạn nào tôi lục hết, không có cái đoạn nào là tu theo phẩm kinh này, thì không, thì cái chuyện nó không có cái gì lạ, có gì thắc mắc, mà mới nghe với tin thôi, nghe và tin phẩm kinh này thôi thì được phước đức như vậy đó. Bây giờ chúng ta bàn luận về cái đoạn thứ ba này. Các cái phẩm trước á, thì Đức Phật cũng đã thọ ký rồi. Và quý vị tuy không nhớ hết, nhưng mỗi chuyện thọ ký, mỗi nét thọ ký là mỗi cái khác, phải em? Nhưng mà toàn là thọ ký cho những vị thiện, những thành phần tu phước. Điều này không có gì ngạc nhiên. Nhưng phẩm này Đức Thế Tôn cũng thọ ký, mà thọ ký cho người đang làm ác, tâm hồn xiêm độc, hiện tọa nơi địa ngục. Vậy mà Đức Phật lại thọ ký đặc biệt cho cái ác độc này được thành Phật, trụ đời đến 20 trung kiếp, chánh pháp của 20 trung kiếp. Chẳng những thế mà ai tín tâm lễ bái cúng dường tháp thờ xá lợi của Đức Phật này đều đặng điều công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nếu gặp người ít suy luận thì khi đọc đoạn kinh này chắc chắn sẽ ngạc nhiên, sẽ thắc mắc. Tại sao họ thắc mắc? Là tại vì họ quên rằng tiền kiếp của Đề Bà Đạt Đa là một vị tiên nhân đã thông suốt giáo lý đại thừa, đã truyền dạy cho nhà vua đắc pháp vô thượng, chánh đẳng chánh giác, chứng đắc rồi đắc quả. Đề Bà Đạt Đa mới làm ác trong cái đời này, kiếp này, nên đọa vào địa ngục, phải trải nhiều ức kiếp ở địa ngục. Quý vị lưu ý cái chỗ này: làm ác trong đời này đọa vào địa ngục à, nhưng mà không phải đọa địa ngục á, nó sướng lắm đâu. Làm thiện nhiều kiếp rồi, nhưng kiếp này làm ác một chút vẫn đọa địa ngục như thường. Để chi? Để cho cái hàng Phật tử nói tôi làm thiện nhiều quá rồi, bữa nay tôi làm chút ác ra sao? Hoặc là các thầy nói tôi tu nhiều quá rồi, bữa nay tôi xả giới một bữa đâu có sao? Một chút là bị một chút thôi, một bữa là bị một bữa thôi, thấy không? Mà ở trong địa ngục một ngày bằng ở ngoài cái chỗ tự do 1000 năm. Nhất nhật tại tù mà thiên thú tại thế, thấy không? 1000 năm ở ngoài. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa nằm ở trong địa ngục nằm còn lâu lắm, chứ không phải phải thành Phật liền đâu. Vì cái câu thọ ký của Đức Phật là vô lượng kiếp sau Đề Bà Đạt Đa mới được thành Phật. Được thành Phật hiểu là Thiên Vương Như Lai, chứ không phải mai đây Đề Bà Đạt Đa thành Phật liền. Và xí nữa quý vị sẽ nghe có một người đức cái nàng này sẽ thành Phật liền à, để tình căn cần để chúng ta so. Cái ông kia giói như vậy, vậy như vậy mà làm ác ăn chút đọa trong địa ngục nhiều kiếp, còn cái nàng này là rồng à, mới nghe pháp qua một lần thôi, mới ngộ một lần thôi thành Phật liền đó. Nếu như mà Đức Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật liền thì chúng ta thắc mắc. Còn ở đây thọ ký cho nhiều kiếp sau, vô lượng kiếp sau, và như vậy Đề Bà Đạt Đa phải ở trong địa ngục nhiều kiếp. Rời địa ngục rồi lên làm người thì là làm người thân lùn xấu xí, tật quyền ngọng điếc, rồi trái hết cái thân nghèo hèn xấu xí, khoan xin lỗi, lên nó đầu thai làm súc vật, trâu làm bò làm chó để mà mang nặng, kéo cày chở nặng, làm rắn làm rít làm trùng để cho những con kiến nó sẽ chung trong váy, nó cắn nhức nhối suốt ngày. Hết cái kiếp súc sanh rồi thì lên làm người, người hèn què xấu xí. Hết cái kiếp đó rồi lần lần mới lên, lên chừng nào gặp thiện trí thức, nghe được kinh, nhất là nghe cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này đấy, rồi phát tâm Bồ Đề, lúc bây giờ tinh tấn tu trì thì mới thành Phật, chứ không phải từ địa ngục nhảy lên thành Phật liền. Trong kinh đó, vì chính văn phải tóm gọn cho nên không ghi rõ như vậy thôi, nhưng mà thường thường tất cả các kinh khác đều nói ai ở từ địa ngục lên cũng phải trải qua như vậy rồi mới được. Sau này từ lên cái thân thiện tri thức, gặp thiện tri thức, gặp minh sư thiện hữu, gặp đời có Phật ra đời, lúc đó mới thành Phật được, chứ không phải dễ à. Cho nên quý vị cũng thắc mắc ông nội đó, ở dưới địa ngục làm ác ở địa ngục vậy mà cũng được thành Phật, đừng thắc mắc nữa, trả đó cũng quá sức rồi, không còn gì. Và một số người nữa, tôi tu nhiều lắm rồi cho nên bây giờ tôi làm ác chút à, đừng, tôi xin can ngay à, đừng, làm ác chút cũng làm, mà muốn không làm ác một chút á thì đừng nói ác một chút, mà muốn không nói ác một chút á thì đừng nghĩ ác một chút, rõ chưa? Bây giờ quý vị có lẽ ở đây những vị ngồi trước mặt chúng tôi thì có lẽ làm ác chút chút thôi, chứ không có làm ác nhiều, chút chút thôi. Nhưng mà cái miệng á, còn nói cái ác hơn nhiều á. Tao quấn mình cái vỡ đầu rồi, còn ác quá ha. Cái thằng này tao đá cái hộp máu, còn ác ha. À, mấy bà chửi con, mày là đồ quý sứ, đồ chằn tinh, cũng là làm ác. Nó ra không? Cho nên cái miệng ác còn hơn nhiều. Nhưng mà cái miệng ác á, nó do đâu? Nó do cái ý ác nghĩ ra. Cho nên nghe cái phẩm đề bà đặt ra này, phải giật mình. Tiền thân của đề bà đặt ra một vị tiên tướng như vậy, giỏi như vậy, và truyền cho người khác đắc quả, mà mình không đắc quả. Bởi vì không phải là ông tiên đó không biết, nhưng cái nghiệp báo quan gia gì của ông sao đó, hoặc là ông tự cao tự đại, hoặc là ông đi không đúng, không gặp thầy lành bạn tốt, gặp những hoàn cảnh đó. Cho nên ông kiếp này ông sanh đó đề bà đặt ra, đề bà đặt ra rồi gặp những cái ganh ghét, rồi gặp ông vua A Xà Thế đó, cái kéo nhau mà làm ác. À. Cho nên suy luận cho kỹ cho cùng, để chúng ta đối chiếu vào cuộc đời chúng ta, để chúng ta khỏi có vướng phải một chút xíu nào mà mình ân hận. Đó là cái nét thứ ba chúng tôi phân tách ra. Bây giờ chúng ta cùng vào nét thứ tư. Đố quý vị nét thứ tư là nét gì? Phẩm cái này nó tới hai phần lận, thấy không? Một phần á là nghịch, nãy giờ là phần nghịch, bây giờ tới cái phẩm cái nét thứ tư còn con nét nữa, cho nên cái nét này là phần thuận. Chúng tôi đề cái đề mục của nó là gặp thuận cánh nữ giới thành Phật. Bây giờ quý vị nghe phần chính văn. Bây giờ ngài Bồ Tát Trí Tích, vị thị giả của Đức Phật Đa Bửu Như Lai, đến bạch với Đức Phật Đa Bửu rằng: nên sớm về lại bốn quốc. Đức Phật Thích Ca Như Lai khuyên Bồ Tát Trí Tích nên nán ở lại. Đức Phật khuyên rằng: này thiện nam tử, hãy chờ giây lát, tại đây sẽ có Bồ Tát Văn Thù cùng đối diện nhau để cùng nhau luận giải pháp màu. Sau đó sẽ quy hướng bốn quốc cũng chẳng muộn. Đó. Đó là lời của Bồ Tát Trí Tích đến thưa với Đức Phật của mình, Phật của ngài là Bồ Tát Trí Tích, không phải là người của cõi Ta Bà, mà người của cõi Đức Phật Đa Bảo hiện cái bảo tháp đến. Khi cái bảo tháp đến á, chẳng những có Đức Phật Đa Bảo mà còn có đại chúng nữa, trong đó có Bồ Tát Trí Tích là vị đại thị giả, vị đại Bồ Tát làm thị giả. Hôm đó tuần trước quý vị đã học rồi, quý vị nhớ. Cho nên khi nghe cái tên đó, Bồ Tát Trí Tích, thì quý vị nhớ ở từ đâu? Ở từ cõi Đức Phật Đa Bảo Như Lai. Và sáng nay ngài đến thưa với Đức Phật của mình là xin về lại bốn quốc cũ của ngài. Thì liền lúc đó Đức Phật Thích Ca biết có những chuyện hấp dẫn ha, cho nên Đức Phật Ca khuyên ở lại để gặp Bồ Tát Văn Thù. Đức Phật Thích Ca nói vừa dứt thì ngài Trí Tích Bồ Tát vâng lời. Giây lát sau, bây giờ vào phần chánh văn. Giây lát sau, ngài Văn Thù Trư Lợi Bồ Tát ngồi trên hoa sen ngàn cánh. Hoa sen này rộng lớn bằng bánh xe chuyển luân vương. Chư vị Bồ Tát Tháp Tùng cũng ngồi trên hoa sen báo lớn như thế. Tất cả rời rời cung rầm Ta Kiệt La, tức là các vị Bồ Tát đều rời khỏi cái dưới đáy biển. Tất cả rời cung rầm Ta Kiệt La, an nhiên vọt lên trụ giữa không trung và di chuyển đến đạo tràng Linh Sơn, tức là nơi mà Đức Thích Ca đang thuyết pháp đó. Từ hoa sen các ngài Bồ Tát bước xuống đến trước hai Đức Phật, đầu mặt lạy sát chân hai Đức Phật. Làm lễ xong, Bồ Tát Văn Thù đến chỗ Bồ Tát Trí Tích chào hỏi thăm nhau rồi ngồi qua một phía. Chính văn có phần cũng như tôi sẽ sửa chút lại để quý vị dễ nhớ, dễ hiểu, và đọc qua đây quý vị đã hiểu rồi, khỏi cần tóm lại. Ngài Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù: Thưa Ngài, Ngài đến cung rồng quá độ chúng sanh số được bao nhiêu? Khi hai vị Bồ Tát chào hỏi nhau rồi, ngồi qua một bên để mà đàm đạo, thì cái câu đầu tiên thì Bồ Tát Trí Tích mới hỏi Bồ Tát Văn Thù: Ngài đến với cung rồng quá độ chúng sanh được bao nhiêu? Quý vị nghe Bồ Tát Văn Thù trả lời. Ngài Bồ Tát Văn Thù đáp: Số đông vô lượng không thể tính đếm xiết. Số đông vô lượng không thể tính đếm xiết, chẳng thể dùng miệng nói được, mà cũng chẳng thể dùng tâm để suy lường được. Không dùng miệng nói được thì dùng tâm suy lường được, nhưng mà ở đây cũng chẳng dùng tâm để suy lường được. Vậy thì sao? Xin Ngài chờ chừng giây lát nữa, các Ngài sẽ tự chứng biết. Hay không? Trả lời hay không? Rất ngắn gọn nhưng mà sâu sắc. Cho nên sau này quý vị có những điểm nào sâu sắc, quý vị bắt chước cái câu văn này trả lời. Tôi không thể trả lời cho chị được, hả? Là vì nhiều lắm, không thể nào trả lời được, không thể nào đếm hết, không có thể dùng miệng để mà nói được, cũng không thể dùng tâm để suy nghĩ được. Chị ngồi chờ một chút đi, thì quý vị tự chứng biết thôi. Đây là trả lời bằng thực tế. Ngài Bồ Tát Văn Thù nói vừa dứt lời, liền có vô số vị Bồ Tát ngồi hoa sen từ biển vọt lên, cũng đến đạo tràng Linh Sơn trụ giữa không trung. Đến đây tôi ngừng lại, tôi không đọc tiếp chánh văn nữa. Tôi đố quý vị, các vị Bồ Tát của cái đoạn, cái câu văn này ấy, là các vị Bồ Tát nào vậy? Hồi nãy á, các vị Bồ Tát cái cung trời, cái cung rồng á, thì từ đất vọt lên, trong ngồi trong hoa sen tới rồi, lạy Đức Phật, hai Đức Phật rồi, trong ngồi bên rồi. Bây giờ mới cái ngày bữa tích hỏi, rồi Ngài Văn Thù trả lời. Ngài Trí Tích hỏi là như sao, thì Ngài Văn Thù trả lời chưa vừa xong á, thì Bồ Tát nhiều vô số này cũng ngồi qua sen mà tới vậy. Bồ Tát này Bồ Tát nào vậy? Bồ Tát này là những cái vị rồng ở dưới biển đắc thành quả vị Bồ Tát. Mà đắc thành quả vị Bồ Tát á, sao đắc thành lại? Nghe kinh pháp qua đắc ngộ, chắc ngộ thành Bồ Tát liền. Giỏi như cái ông tiên kia đó, có thể dạy lại người khác thành Phật, mà chính bản thân ông thành Phật. Còn dở như những người rồng á, họ dở nhưng mà họ chịu khó họ nghe. Họ chịu khó họ nghe, cho nên họ nghe mà nghe pháp qua kinh, họ đắc liền trong hiện kiếp. Chẳng những nàng rồng thành Phật, mà bao nhiêu rồng, vô số rồng đắc thành quả vị Bồ Tát, và ngồi có thần thông, ngồi trên hoa sen báu, cũng đến đạo tràng. Đã đến tại cái chỗ đó, quý vị thấy nó kỳ lạ chứ. Cho nên ở đây là chỗ nghe, nhận được, tin và thực hành theo. Còn cái ông tiên kia, ông chỉ nói thôi, ông không chịu thực hành. Biết chánh pháp như vậy, cái lỗi của ông tiên kia cái chỗ nào biết không? Mình biết chánh pháp như vậy mà để một người khác hầu hạ mình, tôi phải trải tóc cho mình nằm, lấy tóc đắp cho mình, vậy thì còn gì Bồ Tát hạnh? Hay, nói thì hay nhưng làm là không hay. Cái này để dạy cho các ông thầy nhà mình ấy. Ông thầy nào nói hay mà không chịu làm hay á, thích người khác hầu hạ mình, thích nghĩa là người khác cung phụng và tự cao tự đại thì chết thôi. Cho nên nói giỏi mà làm không giỏi thì đọa xuống địa ngục. Mà kia vừa nói vừa hiểu vừa làm thì thành Phật, thành Bồ Tát. Cho nên số Bồ Tát này là số Bồ Tát do Bồ Tát Văn Thù quá độ ở nơi cung rồng Ta Kiệt La. Tất cả những vị Bồ Tát vừa được Đức Văn Thù quá độ đây đều cùng chung luận thuyết Ba La Mật. Riêng phần các vị Thanh Văn từ trước trụ giữa không trung thuyết hạnh thanh văn, thì nay bỗng chuyển đổi tu hành theo nghĩa chân không của Đại Thừa. À, trong đó có một số thanh văn nữa, ngoài cái số Bồ Tát này còn có số thanh văn. Mà số thanh văn trước kia không tin, nhưng mà khi nghe Pháp Hoa Kinh rồi thì chuyển đổi cái tánh tu thanh văn đi, để trở lại Bồ Tát và cũng thuyết trụ nơi pháp chân không, tức là ngồi tòa Như Lai đó. Tất cả các pháp đều không. Cho nên cái kinh Pháp Hoa này nó có những cái tuyệt vời, cái nhiệm màu kỳ lạ. Có những người xưa nay chỉ biết mình thôi, ích kỷ mình thôi, nhưng mà khi họ nhiễm được Pháp Hoa, thâm nhập được Pháp Hoa thì họ bỏ hết, hy sinh cho cái khác. Điều cùng chung luận thuyết ba la mật, riêng phần các vị thanh văn từ trước trụ giữa không trung thuyết hạnh thanh văn, thì nay bỗng chuyển đổi tu hành theo nghĩa chân không của Đại Thừa. À, trong đó có một số thanh văn nữa, ngoài cái số Bồ Tát này còn có số thanh văn. Mà số thanh văn trước kia không tin, nhưng mà khi nghe Pháp Hoa Kinh rồi thì chuyển đổi cái tánh tu thanh văn đi, để trở lại Bồ Tát và cũng thuyết trụ nơi pháp chân không, tức là ngồi tòa Như Lai đó. Tất cả các pháp đều không. Cho nên cái kinh Pháp Hoa này nó có những cái tuyệt vời, cái nhiệm màu kỳ lạ. Có những người xưa nay chỉ biết mình thôi, ích kỷ mình thôi, nhưng mà khi họ nhiễm được Pháp Hoa, thâm nhập được Pháp Hoa thì họ bỏ hết, hy sinh cho cái khác. À, chỗ kinh đó, phẩm này chỗ nói rõ ràng, nhiều vị trước kia là trụ giữa không gian và chỉ biết là thanh văn thôi, nhưng mà từ khi được Đức Quang Thù độ bằng kinh Pháp Hoa thì họ cũng trở lại, chuyển lại và họ trụ ở nơi pháp chân không, tức là trở lại hành Đại Thừa. À, không có hai cái không, không có thanh văn khác, mà không có Bồ Tát Đại Thừa khác, không có Tiểu Thừa khác và không có Đại Thừa khác. Không khác chúng tôi sẽ phân tích. Ngài Bồ Tát Văn Thù kết luận với Bồ Tát Trí Tích rằng: việc tôi giáo hóa ở nơi biển là như thế đó. À, như thế đó là sao? Khi các vị Bồ Tát từ dưới biển lên, đến lạy Phật, lạy Bồ Tát xong rồi cũng sắp thứ tự đó. Rồi khi các vị thanh văn từ nơi xa cũng phóng quang về, cũng trụ ở nơi chân không. Và kinh văn nói tiếp theo là Bồ Tát Văn Thù trả lời cho Bồ Tát Trí Tích là: việc tôi quá độ ở dưới cung rồng như thế đó. Như thế đó là như thế sao? Như thế đó có nghĩa là tôi thuyết Pháp Hoa Kinh nơi cung rồng mà số vị rồng đắc Bồ Tát như vậy đó, thấy chưa? À, rõ ràng chứ. Trả lời bằng cái con số thực dụng thực tế, chứ không có trả lời bằng lý thuyết. Đây là tôi trả lời. Và quý vị nghe Bồ Tát Trí Tích nói thuyết ra thơ kệ để khen cái việc này: Ngài đại trí sức mạnh độ vô lượng chúng sanh, nay nơi pháp hội này như tôi đã chứng thấy, Ngài diễn nghĩa thực tướng, khai mở pháp nhất thừa, rộng độ chư chúng sanh, khiến mau thành quả Phật. Ngài đại trí ở đây là Ngài đại trí Văn Thù đó. À, pháp nhất thừa tức là Pháp Hoa. À, Ngài Trí Tích ấy, thuyết như vậy, Trích thơ kệ tóm lược khen ngợi, mà không phải khen ngợi bằng lời mà khen ngợi bằng thơ. Ngài Bồ Tát Văn Thù luận đàm với Bồ Tát Trí Tích: tôi ở biển nơi cung rồng chỉ tuyên thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài Bồ Tát Trí Tích hỏi Ngài Bồ Tát Văn Thù: kinh Pháp Hoa thấm sâu vi diệu, là pháp báo nhất trong các kinh, ở đời rất ít có. Vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành theo kinh này, đặng mau đạt thành quả vị Phật chăng? Bồ Tát Trí Tích hỏi vậy. Ngài Bồ Tát Văn Thù đáp: có nàng công chúa của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tính thâm lợi, có trí huệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh. Nàng đã đắc pháp tổng trì các tạng pháp sâu màu của chư Phật do chư Phật thuyết, nàng đều thọ trì, đã sâu nhập thiền định, thông suốt các pháp, chỉ trong giây lát phát tâm bồ đề, liền đặng bất thối chuyển, biện tài vô ngại. Thường nhớ chúng sanh như thường nhớ con đỏ, con thơ. Công đức đầy đủ, tâm nghĩ miệng nói pháp màu rộng lớn, từ bi nhân đức, sống hạnh khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy sẽ đắc quả vô thượng bồ đề, tức là thành Phật. Bồ Tát Trí Tích nói, cái kinh Pháp Hoa nó khó lắm, nó sâu màu lắm, khó nhất trong các kinh. Vậy có cái chúng sanh nào mà nếu mà họ tin, họ nghe theo, họ có đắc được quá không? Thì Bồ Tát Văn Thù mới trả lời, có cái công chúa vua rồng Ta Kiệt La mới có 8 tuổi, mà sau khi nghe pháp rồi thì nàng đã đắc quá. Nàng giỏi như vậy đó, tính tình khiêm nhường hòa nhã như vậy, và nàng trong chốc lát ngài đã chứng thành quả vị Phật. Chỉ trong chốc lát nữa ngài chứng thành quả vị Phật. Ngài Bồ Tát Trí Tích không bằng lòng. Bây giờ nghe Bồ Tát Trí Tích không bằng lòng nè. Thưa ngài Bồ Tát Văn Thù, tôi thấy Đức Phật Thích Ca Như Lai đã trải qua vô lượng kiếp, thực hành những hạnh khổ khó làm, tích tụ vô lượng công đức để cầu vô thượng bồ đề, chưa từng ngưng nghỉ. Thế Đức Phật Thích Ca Như Lai còn tu khổ hạnh, tức là tu hạnh Bồ Tát, thì toàn cõi tam thiên thế giới không có chỗ nào mà ngài không hy sinh thân mạng để vì lợi ích chúng sanh. Dù nơi ấy nhỏ bằng hạt cái cũng đều có ngài, vì vậy nên mới chứng đắc quả vị Như Lai. Vậy thì nàng Long Nữ đây chỉ trong giây lát ngộ kinh Pháp Hoa liền đắc quả vị Phật, việc như thế làm sao tôi tin được? Rõ ràng không? Quý vị có nghe rõ cái lời ngài Trí Tích nói không? Cái chỗ này nè, có cái chỗ này nhắc lại, nhấn mạnh này, quý vị mới hiểu được. Ngài Trí Tích Bồ Tát nói là Đức Phật Thích Ca đã trải qua vô lượng kiếp, và trong cả cái thế giới 3000 này đó, rộng rãi này đó, thì không có cái chỗ nào mà ngài Thích Ca, tiền thân của Đức Thích Ca không có tới chỗ đó để độ chúng sanh. Dù cái cõi đó, ngài ví dụ như cái cõi đó mà nhỏ bằng hạt cát ấy, thì cũng có ông Thích Ca Mâu Ni vô đó, khi ông còn làm Bồ Tát và tu khổ không biết bao nhiêu ấy. Bây giờ ông ngài mới thành Phật. Phật là gì chứ? Còn Phật gì mà ngài nói nó một đứa nhỏ 8 tuổi mà lại là rồng nữa, mà nghe Pháp Hoa kinh đắc cái tự nhiên cái thành Phật này, sao tôi tin được? Quý vị thấy không? Đến Bồ Tát mà cũng không tin. Cho nên cái phẩm kinh này nó dịu là nó dịu chỗ đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới kể ra là hàng Bồ Tát cũng không thể hiểu được kinh này. Tại sao vậy? Thì đây, rõ ràng đây có chỗ trả lời. Họ nói chỗ nào? Mình không biết chỗ nào, quý vị nhớ là cái chỗ Bồ Tát Trí Tích, đại đệ tử, đại Bồ Tát của Đức Phật Đa Bửu Như Lai. Mà khi nói nàng rồng thành Phật á, mà chính miệng Đức Văn Thù nói, trong cái người tầm thường nói, ngài không tin. Ngài nói cái chuyện nó như vậy đó, bây giờ làm sao tôi tin được? Thưa ngài Văn Thù, phải không? Tôi không tin. Đang luận bàn, bỗng có công chúa của Long Vương, nàng rồng xuất hiện nơi đạo tràng, đầu mặt lễ Phật, rồi đứng về một phía, thuyết kệ tự tán thán rằng: nàng công chúa vua rồng đến, đến lễ xong rồi tự thuyết thơ kệ, chưa nghe ai hỏi gì hết. Quý vị nghe những lời thơ kệ của nàng rồng: tôi rõ tướng tội phước, rộng chiếu khắp mười phương, pháp thân tịnh vi diệu, đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp để tự trang nghiêm thân. Trời người đều cung kính, lâm thần đều quy ngưỡng, tất cả hàng chúng sanh ai ai cũng tôn phụng. Nay tôi đắc quả Phật, chỉ Thế Tôn rõ biết, tôi thuyết pháp đại thừa, độ vô lượng chúng sanh. Cái này là một cái sốc cho cả đạo tràng. Tự nhiên tới cái lại Phật chào đại chúng xong, cái đứng qua quỳ xuống cái thuyết kệ vậy. Mà thuyết kệ là tôi ấy, là rõ tướng tội phước, rồi rộng chiếu khắp mười phương, rồi pháp thân là tịnh vi diệu, rồi đủ 32 tướng tốt, và câu cuối cùng là nay tôi đắc quả Phật, chỉ có một mình Đức Thích Ca Thế Tôn biết rõ thôi, các ông ai biết hết. Một cái con nhỏ có 8 tuổi mà tới hiên ngang như vậy, ai không tức không? Mà cái chuyện đến Bồ Tát cũng không tin nữa, huống chi là tất cả đại chúng ai tin. nghe Long Nữ trình bày rằng nàng sắp thành Phật, Tôn giả Xá Lợi Phất ngạc nhiên và hỏi: Thưa nàng Long Nữ, nàng nói nàng sắp thành Phật, việc này thật là khó tin. Vì sao? Vì thân nữ ô uế chẳng phải thân pháp khí, vậy làm thế nào có thể thành Phật được? Đạo Phật sâu rộng, phải trải qua vô lượng kiếp tu hành cần mẫn, chứa nhóm công đức, đắc nhiều pháp môn, bây giờ mới chứng đắc quả vị Phật. Còn nói về nữ giới thì lại có 5 điều chướng ngại. Một là chẳng đặng làm Phạm Thiên Vương, hai là chẳng được làm Đế Thích Thiên Vương, ba là chẳng được làm Ma Vương, ba là chẳng được làm Ma Vương, hiểu không quý vị nhá? Bốn là chẳng được làm Chuyển Luân Thánh Vương, và năm là chẳng được làm Phật. Năm cái điều nữ giới bị chướng ngại như vậy, thân nữ giới là ô uế và gặp năm cái điều chướng ngại như vậy à. Vậy thì thế nào nàng là nữ lại có thể mau chóng thành Phật được ư? Lời của Đức Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi lại như vậy à. Nàng Long Nữ không trực tiếp trả lời à, không trả lời, mà lại quỳ dâng lên một viên ngọc quý giá trị bằng tài sản của 3000 đại thiên thế giới lên cung dường Đức Phật. Đức Phật hoan hỷ thọ nhận. Lúc ấy nàng Long Nữ mới trả lời Bồ Tát Thế Tích và Tôn giả Xá Lợi Phất: Tôi dâng ngọc lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã nhận thọ nhận, việc đấy đó có nhanh chăng? Thì tất cả đại chúng cũng như 2 ngày, một ngày Tôn giả và ngày Bồ Tát trả lời rất nhanh. Thì nàng mới trả lời là: Tôi thành Phật cũng nhanh như thế đó. Tôi thành Phật cũng nhanh như thế đó. Bây giờ trở lại cái đoạn này ôm một chút, nếu lướt qua quý vị sẽ quên ngay. Nghe Long Nữ nói là thuyết kệ nói là nàng sắp thành Phật, thì ngài Xá Lợi Phất không tin, cho nên mới hỏi lại Long Nữ: Nàng nói làm sao? Nàng nói nàng sắp thành Phật phải không? Sao cái chuyện dễ vậy được, phải không? Đâu có chuyện. Vì thân nữ á, chính vì bản thân không phải là pháp khí. Pháp khí là cái khí cụ sinh ra pháp để đắc thành Phật. Thân nữ không phải là pháp khí, bởi vì thân nữ là ô uế. Ngoài cái ô uế ra còn 5 cái điều chướng ngại. Điều thứ nhất là không được làm ông trời Phạm Thiên Vương, tại cao nhất. Điều thứ nhì là ông trời mà trực tiếp ở đây là ông trời Đế Thích, không được làm. Nhưng có một điều quan trọng nữa là điều thứ ba là không được làm Ma Vương. À, mấy bà cứ nay con nhỏ đó nó tới chùa nó làm Ma Vương á, ai cho nó làm Ma Vương? Không được đâu. Điều ba không được làm Ma Vương. Điều thứ tư không được làm Chuyển Luân Thánh Vương. Và điều thứ năm là không được làm Phật. 5 điều đó không được đâu. Vậy thì nàng làm sao mà nàng thành Phật được? À, thì nàng Long Nữ không có trả lời, mỉm cười à, mới quỳ xuống dâng viên ngọc giá trị bằng tài sản của 1000 đại thiên thế giới dâng lên cúng Phật. Đức Phật thọ nhận. Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đọc tới cái chỗ này chúng tôi không tin. Cái viên ngọc gì mà giá trị đến cả 1000 thế giới? Chúng tôi đến hỏi thầy chúng tôi, thì tôi nói cả 1000 thế giới là sao? Thì thầy mới giảng thêm là tài sản của 1000 thế giới à, bán hết đi thì mới mua được viên ngọc này. Tôi nói ồ, viên ngọc dữ dội vậy. Mặc dù lời thầy nói tôi không tin. Bây giờ lớn lên tôi nghe người ta kể là Đức Giáo Hoàng, cái mũ của Đức Giáo Hoàng từ hồi Giáo Hoàng xưa, trên cái mũ đó có một viên ngọc. Viên ngọc đó bán hết cái nước Việt Nam mua không đủ viên ngọc đâu. Bán hết tài sản mua không đủ viên ngọc đâu. Đó. Thì tôi nghe như vậy hơi tin. Cho nên người ta nói là sở dĩ Đức Giáo Hoàng đi tới đâu nói mọi người đều nghe là nhờ viên ngọc đó để cắm trên cái mũ. Cho nên khi ngài đội mũ lên á thì ngài nói tuyệt vời. À, gần đây chúng tôi được nghe chính thức truyền thanh truyền hình báo chí nói rất rõ, và tôi cũng hỏi lại những vị thức giá rất rõ, là cái cô đào hát ở bên nước Mỹ á, cô đó tên là Elizabeth, có một cái viên ngọc á đắt giá trị bằng 10 viên ngọc của Đức Giáo Hoàng. Khi các nhà khoa học á, họ muốn rọi lên một hành tinh nào mới đó, cái dụng cụ của khoa học rọi không được, họ phải tới bằng văn bản, bằng sự báo lãnh của cả chính phủ để đến đó họ nhận cái viên ngọc đó để họ về để trong phòng thí nghiệm để họ rọi, họ xem các hành tinh cách xa quá đất. Đã. Cái viên ngọc đó bán cả cái châu Á này thì chỉ mua đủ viên ngọc của nàng cái cô đào hát thôi. Đã. Cho nên lúc bây giờ tôi mới nghĩ tin tưởng rằng là viên ngọc của nàng rồng bằng tài sản có 3.000 đại thiên thế giới, cả ngàn đại thiên thế giới, cả ngàn đại thiên thế giới bán đi thì số tiền đó mới đủ mua viên ngọc đó. Nàng có mấy viên ngọc như vậy mà nhằn nhá ra để ngàn nàng cúng dường Đức Phật, nàng thành Phật phái thôi. Nhưng mà cũng là nhá ngọc. Quý vị có nghe chuyện nhá ngọc Phương Châu không? Cũng thì nhá ngọc. Nhưng mà nhá ngọc của Hồ Nguyệt Cơ ở nước Tàu, nhá ngọc cho Tuyết Giao với cái tâm trạng là tham vọng dục lạc, muốn lấy Tuyết Giao làm chồng. Tiên tướng của nàng nuôi nàng một con chồn tu trì 1.000 năm có ngọc và có đủ phép tắc. Tiên tướng của nàng cho nàng xuống trần gian để ủng hộ nhà Đường, à, để diệt cái bà Võ Tắc Thiên. Con xuống trần gian gặp người nào mặc đó thì người đó là chồng con, con lấy người đó để phò trì nước đó. Nàng xuống ngày kiếm không có thì gặp Võ Tam Tư, đại nguyên soái của Võ Tắc Thiên. Ông đó trên mặt có 2 vệt đó, thì nàng tưởng bộ ông này là theo loại thầy mình vậy. Cho nên nàng kết chồng vợ với ông Võ Tam Tư. Và sau này ra trận á, thì bên phía nhà Đường, hậu Đường không đánh lại, bao nhiêu tướng tài ra đều thua hết. Mới báo về cho biết là ở bên này có một nàng Hồ Nguyệt Cô, phép tắc thông thường và đã là vợ của Võ Tâm Tư. À, cho nên bên kia nó từ Mậu Công á, mới bấm tay mới biết là từ nơi nào và tại sao như vậy. Bây giờ muốn đoạt cái đó thì phải lấy viên ngọc. Cho nên bữa sau sai Tiết Giao ra trận, Tiết Giao hoàn toàn mặc đó. Cho nên vừa thấy là cô ta xíu rồi, mê rồi, biết là đã trật rồi, trật lời thầy rồi. Cho nên bắt đầu mê Tiết Giao. À, và Tiết Giao á, dụ đánh ra một nơi trống và hứa là sẽ cưới nàng. Thì liền trong lúc đó Tiết Giao giá đau bụng lăn đùng ra chết ngất. Thì nàng phải hỏi cái như vậy là sao. Thì Tiết Giao nói tôi chỉ cần một viên ngọc, viên ngọc người, tôi ngậm một chút thôi, tôi ngửi một chút thôi thì tôi có thể sống được. Còn nếu không có viên ngọc người, tôi về tới kinh thành là tôi cũng chết thôi. Ở nhà tôi có một viên ngọc người của mẹ tôi. Nàng nói chuyện gì chứ viên ngọc người thì dễ quá. Cho nên ngày khạc viên ngọc ra, giao Tiết Giao giao ngậm cái nuốt tuốt. Nàng lên ngựa chạy về, đêm đó nằm ở trong giường biến trở lại thành một con chồn. Và Võ Tâm Tư vô thấy con chồn nằm sờ sượt ở trong giường của mình, tướng bộ là con tinh, đưa gươm ra chặt 3 khúc. Thì sáng ra thấy là vợ mình đã chặt chết vợ mình. Và nhà Đường mới cử quân mới đánh, mới diệt được Võ Tắc Thiên, mới khôi phục lại nhà Đường. Đó. Cũng thì nhá ngọc, nhưng nhá ngọc với tham vọng á, thì trở lại làm thân súc sanh và chết cách thê thảm. Và cũng thì nhá ngọc, mà nhá ngọc cũng từ súc sanh, mà nhá ngọc để cúng dường á, thì cái nhá ngọc này đắc thành quả vị Phật liền. Tại sao? Tại vì đây là nàng đã nhá cái sinh mạng của nàng. Cho nên người ta hỏi thầy là trưởng tử của Bồ Tát Quán Đức, thầy thường nói rằng Bồ Tát Quán Đức á, là tu đắc pháp qua kinh, đắc cái chỗ nào? Tôi nói đắc ở phẩm Đề Bà Đạt Đa. Rồi họ hỏi nữa tôi không nói, các vị tìm biết. Thầy tôi trước khi đi tự thiêu tụng kinh 7 ngày chiều hôm nay chiều 19 hoàng kinh pháp hoa kinh tại chùa Ông Quang, tổng 7 ngày là 7 bộ 7 quyển pháp hoa, tức là một bộ pháp hoa tụng bằng chữ Nho, tụng chiều 19 rồi 20 đi thiêu. Và xin tiền lúc nào ngày cũng tụng pháp hoa và sống theo pháp hoa chứ không phải tụng không. Vậy thì đắc chỗ nào? Đắc cái chỗ phẩm Đề Bà Đạt Đa. Phẩm Đề Bà Đạt Đa nàng rồng đem sinh mạng mình để cúng dường Đức Phật, còn thiên hạ đệ tử của Đức Phật, nàng rồng chứ, nàng rồng đem cá sinh mạng để cúng dường Đức Phật, còn thiên hạ dù là đệ tử Đức Phật, dù là cúng dường Đức Phật, nhưng mà người ta có hai đồng, người ta cúng đồng phải đi dành lại đồng, cái ta không có cúng hết sinh mệnh. Nàng rồng nhá viên ngọc đó ra, nếu không có thành Phật thì trở lại làm rồng suốt đời, thế nào làm người được? Rồi sẽ đọa lại trong cái chốn tam đồ ác đạo. Nàng cúng hết cái sinh mạng của nàng lên Đức Phật. Vậy thì Bồ Tát đã đắc pháp hoa kinh ngay cái chỗ cúng dường của nàng rồng, là Bồ Tát đem sinh mạng mình đốt đi, cúng hết sinh mạng. Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình làm đèn soi sáng nẻo vô minh, khói thơm là cảnh tỉnh bao người ác và tro trắng phẳng sang hố bất bình. Nếu không đắc pháp hoa kinh là cái gì? Hố bất bình đó, chia nữ và nam khác nhau, chia người giàu và người nghèo khác nhau. Bây giờ ngài đem ra và không quán không thù, tôi thiết tha kêu gọi tổng thống Ngô Đình Diệm hãy lấy lòng bác ái nhân từ đối với quốc dân để giữ vững nước nhà muôn thuở. Trong quyết tâm thơ ngài viết bằng chữ Nôm, tất cả một nét của ngài hoàn toàn là pháp hoa kinh, không quán không thù, mặc dù đem thân tự thiêu để cứu bao nhiêu vị đại hòa thượng, bao nhiêu vị tăng ni đang vây khốn hai chùa ở Huế và khắp nơi trên đất nước này. Cho nên sau này những ai quên ơn Bồ Tát, người đã cứu cho mọi người, thì những vị đó đều bắt nạn hết. Đó, thì xin trọn đời mình. Cho nên ở đây sở dĩ chúng tôi, nếu chúng tôi không đắc pháp hoa kinh thì chúng tôi không bao giờ đem hết thân mình để phụng sự chánh pháp. Chúng tôi không làm được như nàng rồng, chúng tôi không làm được như Bồ Tát Quán Đức, nhưng chúng tôi không cần biết đau là gì, biết khổ là gì, biết bệnh là gì, biết tù tội là gì, không cần biết nữa, chẳng hết khả năng. Người nào chưa đắc pháp hoa kinh không thể nào làm được. Tôi bữa nay quý vị biết là tôi bệnh như thế nào, nhưng mà hai đêm tôi thức rằm tới sáng để tôi trang hoàng cái đàn siêu bậc độ, vừa trang hoàng đàn vừa viết bài để giảng giải cho quý vị. Và ngày nay hồi sáng là giảng hai thời, hồi sáng giờ tôi chưa ăn mà ăn không được, bây giờ vẫn ngồi cũng tức lắm. Bây giờ cái không mà quý vị này làm rồi coi, nó cứng ngắc. Bây giờ hãy lên bó máy xuống á, vì nằm có thể là lít đi tới 11, 12 giờ đêm. Nhưng mà chúng tôi đã thệ nguyện rồi, con không được như nàng rồng, con không được như Bồ Tát Quán Đức, nhưng nguyện trọn đời thân mạng con xin hiến cho chánh pháp, bất cứ hiến bằng cách nào. Bây giờ không hiến chết được, không đủ can đảm, con ngồi trong lứa nóng chịu không nói, nhưng mà có thể chịu tất cả những gì phủ phàng nhất, đau thương nhất để cống hiến cho Phật pháp, cho chánh pháp. Chánh pháp ở đây có nghĩa là để cống hiến, để đem lại cán cân thanh bình. Nếu không có xã hội thì nhất thiết cũng được một chòm, nếu không được một chòm ít nhất cũng được một nhà, để cho người chồng không coi người vợ là tôi đòi, là nô tỳ, là súc vật. Nếu trong đời này không được, chúng tôi truyền thừa lại cho đệ tử mình đời sau quyết làm để phục vụ cho nhân loại, phục vụ cái lễ phái, phục vụ cái công bằng của chân lý, của lẽ sống của con người, thì chúng ta không thể nào cứ tiếp tục trong cái vô minh u ám mãi. Đã. Và chúng tôi nghĩ là như chúng tôi bây giờ đây nhiều lắm, cho nên tin tưởng rằng Phật giáo Việt Nam trong tương lai sẽ có rất nhiều người thấm sâu vào pháp hoa kinh, để đem cái nguồn giáo lý, cái pháp diệu này để mà xoa dịu. Chữ dịu này là dịu cái ê, mà xoa dịu cái dịu không ê, xoa dịu cho cái sự đau khổ của muôn muôn người, để xoa bớt phần nào của pháp thô, chuyển sang pháp tế, để đi vào pháp phi, vô vi. Và khi vô vi đắc rồi thì nhập vào pháp diệu, tuyệt vời, tuyệt đối. Đó, cho nên nàng rồng tới đây thì nàng mới trả lời với Bồ Tát là: thưa ngài, là tôi cúng dường Đức Phật có nhanh không? Ngọc cho Đức Phật lên lên Đức Phật có nhanh không? Ai nói nhanh lắm. Đó. Thì nàng rồng là tiếp tục, việc tôi thành Phật cũng nhanh như thế đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo phần chánh văn của đoạn này. Liền lúc ấy toàn thể chúng hội đều nhìn thấy nàng long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đầy đủ hạnh Bồ Tát và bay thẳng về phương Nam, nơi cõi nước vô cấu, an tọa trên tòa sen báo, chứng đắc quả vị Phật, tức là chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác. Hiện đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và vì tất cả chúng sanh khắp mười phương mà rộng thuyết pháp màu vi diệu. Tích tắc sau, nàng bỗng biến thành nam nhi và thành Phật trở về nước vô cấu. Liền lúc ấy, nơi cõi ta bà, tất cả chư vị Bồ Tát, thanh văn, kể cả hàng trời rồng quỷ thần, bát bộ, lẫn người và phi người, nhìn xa trông thấy rõ việc nàng rồng, tức là nàng long nữ thành Phật. Tất cả những cái từ một con người biến thành Phật, nghĩa là do cái thần lực của hai Đức Phật và do thần lực của vị Phật mới thành, cho nên tất cả đồng đại chúng thấy rõ hết. Trong này có cái chỗ là người và phi người. Phi người tức là nhân và phi nhân á. Phi nhân ở đây có nghĩa là không phải là thần mà cũng phải là người. Từ có người muốn lên thành cõi thần nhưng chưa thành thần và cũng còn làm người nữa, cho nên gọi là phi người. Phi người tức là nhân và phi nhân, trong kinh quý vị nghe rõ. Tất cả người nghe đều sanh tâm vui mừng, từ xa hướng về lễ lạy. Vô số chúng sanh nhờ nghe pháp này đều tỏ ngộ chứng đắc bậc bất thối chuyển. Vô số chúng sanh được lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu nhạc sáu điệu vang động, cõi ta bà hàng ngàn chúng sanh tụ bất thối chuyển, 3000 chúng sanh phát tâm bồ đề và cũng được lãnh lời thọ ký. Bồ Tát Trí Tích và Tôn Giá Xá Lợi Phất cùng đại chúng trong chúng hội thấy đều yên lặng, vững tin thọ nhận, đều bất khả tư nghì. Tức là các ngài này cũng đều phải hướng về lễ lại. Mặc dù mình là một vị Bồ Tát, khi hồi nãy đây con bé này là một đứa bé con nít 8 tuổi, mà 8 tuổi là nàng rồng nữa, chứ không phải là người, nhưng mà là 8 tuổi. Dù nàng biến thành người 8 tuổi nhưng mà nàng cũng đứa con nít. Nhưng bây giờ đây trở thành một vị Phật ở cái cõi vô cấu, thì Bồ Tát Trí Tích, Đức Văn Thù, Bồ Tát Trí Tích và ngài Xá Lợi Phất nói chung là đại chúng phải hướng về lễ lại và tin tưởng tuyệt đối. Cái diệu ở cái chỗ này nó nhiều lắm. Chúng tôi ao ước rằng có thì giờ mỗi một khóa kinh như vậy, cứ mỗi chiều giảng một tiếng đồng hồ, chiều nào cũng giảng hết, và phải giảng 2 tuần lễ vậy, phải giảng 14 buổi chiều thì 14 tiếng đồng hồ thì nó mới hết cái phần sơ khởi ở bên ngoài của phẩm kinh. Cho nên là chúng tôi cố gắng nói và cố gắng trình bày nhưng cũng không thể nào hết những cái pháp diệu này được hết. Đó, phần chính văn tới đó là hết phẩm Đề Bà Đạt Đa. Bây giờ chúng ta trở lại cái phần giảng luận đại cương của cái nét thứ tư này. Như phẩm mở đầu đã phân tích, sự sống của cây cỏ bông hoa vẫn còn gặp cả hai thuận cảnh và nghịch duyên. Vậy thì hỏi sự sống của con người làm sao thoát khỏi nguyên lý thuận lẫn nghịch? Phẩm Đề Bà Đạt Đa là công thức, là chìa khóa mở khai bí pháp hầu giúp những ai thông hiểu hai nguyên lý bất di bất dịch này, và nó là đương nhiên như vậy. Ai thấm nhập phẩm kinh này khi gặp thuận hoặc nghịch, nhất là nghịch cảnh, vẫn ung dung tự tại như dạo vườn xem hoa. Đoạn kinh thuộc nét thứ tư này phơi bày phần thuận, nhưng thuận trong sự công phá quyết liệt. Quý vị nghe chỗ này, thuận nhưng mà thuận trong sự công phá quyết liệt, tức là thuận trong cái nghịch đó, chứ không phải thuận không. Bây giờ tôi ngưng nửa phút để quý vị thấy thuận công phá quyết liệt chỗ nào. Công phá chỗ nào quý vị? Quý vị tụng lâu quá rồi. Công phá tập tục sai nguyên lý, tập tục trọng nam khinh nữ, tập tục bất bình đẳng, nhưng mà những tập tục này nó đã thấm sâu vào tiềm thức có hầu hết mọi người. Trình độ đại trí tuệ như cỡ Tôn Giá Xá Lợi Phất vậy mà vẫn bị tập tục nhiễm sâu. Muốn công phá cái tập tục phi nguyên lý này không phải bằng lý thuyết, lại không phải bằng học thuyết, mà phải bằng hành động chứng minh, bằng việc làm thực tế. Tập tục phi nguyên lý đã thấm sâu tiềm thức con người, cho nên khi gặp điều chân lý họ vẫn kịch liệt chống đối. Nhưng khi đã được chứng minh bằng thực tế hành động sáng ngời thì chính những người phản đối kia sẽ quay về tin tưởng, kính lễ và phục tùng tuyệt đối. Vậy thì đến đây quý vị đã thấy trong cái thuận cánh của nàng rồng vẫn có cái nghịch duyên. Nếu như nàng Lao Táo đó thì ngày nàng đến đó sẽ bị ngài Trí Tích Bồ Tát và ngài Xá Lợi Phất Tôn Giá, hai ngài ông quật chết rồi. Nhưng mà hai ngài nói gì nói, nàng làm thinh, trả lời bằng việc làm và can đảm nhất. Đến giờ đó khi đắc pháp rồi thì thân mạng không còn quý nữa, cho nên nhả ngọc ra, khạc viên ngọc ra để cúng dường lên Đức Phật. Đây là lần cuối cùng trong đời nàng rồng một cuộc cúng dường quy mô tuyệt vời, nhờ đó mà thành Phật liền. Đã. Ai còn tiếc rẽ sinh mệnh người đó chưa thành Phật đâu, huống chi là tiếc rẽ tài sản của cái vật chất, huống chi tiếc rẽ lời nói, huống chi tiếc rẽ những một vài cái món đơn giản thì làm sao học pháp đại thừa được. Cho nên cái cuối cùng là bị một màn sương dày nó đã đè nặng lên là nữ không thành Phật. Nhưng mà ngàn âm thầm không trả lời, trả lời bằng thực tế. Thực tế đó là nhá viên ngọc ra cúng dường kìa, rồi sau đó mới trả lời. Và liền lúc đó là tất cả những gì, bao nhiêu công đức của Đức Phật, của hai Đức Phật có mặt đó, dùng cho ngài hết, cho nàng hết. Cái sự độ trì nó nhanh chỗ vậy. Nếu một Đức Phật thì chưa chắc. À, cái chỗ hai Đức Phật, cái phẩm hiện báo tháp đó, nó hay vậy. Cho nên vào đời một vị thượng tọa không làm được nên gì đâu. Đến Phật mà phải hai Đức Phật mới độ được một nàng rồng. Ai còn mang ý tư riêng của cá nhân mình để quyết định việc này việc khác, người đó không đi vào diệu pháp liên hoa. Người đó quên cái chỗ là hai Đức Phật cùng độ một nàng rồng. Để rồi đến cái chỗ phẩm Quán Thế Âm, quý vị sẽ thấy là Đức Phật phân làm hai phần cái sôi chủ ngọc, một nửa phần cúng cho Đức Đa Bảo Như Lai và một nửa phần cúng cho Thích Ca Mâu Ni, ha, chỗ đó nghĩa khác. Và cũng thêm nữa là hôm nay á thì ngài Bồ Tát Trí Tích thối đi về, vậy mà tới cái phẩm 25 vẫn còn Bồ Tát Trí Tích đó. Chuyện đó mới là lạ kỳ, là vì cái cú sốc này mà ông Bồ Tát Trí Tích không phải ở đây không học cái đã, chứ đừng nói Bồ Tát mà không học. Cho nên ông không năn nỉ Đức Phật đã bảo đi về nữa, ở lại. Và ở lại để mà cùng với Đức Phật Thích Ca để hộ trì, để mà chứng thọ ký, để mà lo những việc lớn sau này nữa. Nhất là ly bài những phẩm kinh sau, chừng nào cao siêu chừng đó. Cho nên ở gia đình quý vị cũng vậy, không thể một mình cá nhân mình làm được. Cái cánh á, mà còn cha mất mẹ, hoặc còn mẹ mất cha, thì rất là khó độ cho con mình. Một Đức Phật không thể độ được nàng rồng được, mà phải hai Đức Phật. Nhưng mà nếu mà xấu phước á, cha qua đời trước hay mẹ qua đời trước, điều đó thì cũng đáng ngậm ngùi thật. Nhưng mà ngậm ngùi rất đớn đau là cha vẫn còn hoặc mẹ vẫn còn, nhưng mà cha ham dục lạc đi lấy vợ bé, bỏ con lại cho mẹ, hoặc mẹ vì tham dục cho nên đi lấy chồng khác, hoặc đi nơi khác, hoặc giận dữ chồng bỏ ra đi, bỏ con lại đó cho cha. Lìa tử trong ai bao giờ lìa sanh là chỗ đó. Vậy mà trong hàng quần chúng, trong đó có hàng Phật tử, lại nỡ lìa sanh để bỏ con mình trở lại bơ vơ cho một người làm sao dạy dỗ. Người đó rất tiếc là không đắc pháp qua kinh. Nếu đắc qua kinh và biết rằng kế cái Đức Phật cũng phải đủ hai Đức Phật mới độ được, thay huống chi con mình phải đủ hai người. phải đủ hai người quý vị. Cho nên nếu các ông khi một sắc dục hay một vật dục hay một danh lợi, bất cứ một việc gì cám dỗ quý vị sẽ nghĩ con quý vị, và nghĩ ngay phẩm kinh này, phẩm kinh phải đầy đủ hai Đức Phật. Quý vị đừng có tham sắc dục mà nỡ bỏ lại một đàn con dạy cho vợ mình. Vợ mình không thành sao dạy dỗ nó được. Nó không nên người cho nên nó thành cái gì, thấy không? Còn quý bà cũng vậy, mặc dù vào đời không phải nó yên lặng như mặt nước hồ thu, nó không phải êm xuôi như bài toán cộng, mà nó nhiều khúc mắc, nó nhiều rắc rối. Quý vị thương con, thương chúng sanh, thương mọi người, thương cái xã hội này, quý vị đừng nên làm loạn. Đừng nên làm những cái cuộc cách mạng giống như những người đàn bà Âu Mỹ. Thích thì lấy, không thích thì ly dị. Ly dị còn đám con kia sao? Quý vị đắc pháp qua kinh, tới những lúc đó quý vị quay lại những cái chỗ này, vì rộng độ cái khác. Không chi đây nó là con mình, thấy không? Nó là con mình, tại sao mình đổ? Mà đổ một mình không đổ được, phải có hai Đức Phật. Và Bồ Tát Đế Thích hối ra về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không cản lâu, cản chút thôi, nhưng mà cuối cùng ở lại rất lâu. À, nó mèo mực, nó móc méo. Ở trong bộ kinh Pháp Hoa này nó thiệt là không cùng tận. Rất tiếc là chúng ta không có đủ cái thì giờ để mà nghiền ngẫm, để mà học hỏi, để mà bàn giải, để mà thảo luận, để mà mổ xẻ. Và khi mổ xẻ rồi, quý vị về không thực nghiệm, không hợp với nhau để thảo luận, à, để mổ xẻ nó nữa, và về bỏ quên. Rồi tới tuần sau đến nghe nữa thì cái phẩm trước đã quên rồi, không áp dụng vào cuộc sống của quý vị, cho nên không có thọ trì. Đến đây phần nội dung chúng ta tạm chấm dứt cái đã. Bây giờ chúng ta đi vào phần tóm lược. Phần tóm lược hôm nay đặc biệt hơn của toàn phẩm kinh nội dung, cho nên chúng ta phải dành một số thời giờ để chúng ta đi sâu vào nữa. Phẩm Đề Bà Đạt Đa bao gồm nhiều bí pháp diệu, hai bí pháp thuận và nghịch, và thêm một bí pháp bừng vỡ những tập tục phi lý, cách mạng giải phóng nữ giới cùng quyền bình đẳng giữa con người và con người, là những phương pháp táo bạo làm rung rinh lật đổ mọi bất công phi lý, hầu tại tạo lại cán cân công bình cho vũ trụ, cho nhân loại. Nhưng mà bí pháp này được nhiều người nhìn thấy hiện đã và đang thực hành, đem lại kết quả mỹ mãn. À, cái bí pháp đó, ba cái bí pháp mà chúng tôi nói đó, thuận lẫn nghịch, và cái thứ ba là phá vỡ, à, phá vỡ những cái nguyên lý, những cái tập tục phi lý, giải phóng được nữ giới, đem lại quyền bình đẳng của con người. Nó ba nét bí pháp này rất khó thấy, rất khó làm, nhưng mà hiện tại đã và hiện tại cũng như đang sắp tới, rất có nhiều người làm, và việc làm này có rất có kết quả. Bây giờ phẩm kinh này nãy giờ chúng tôi chưa trình bày quý vị, và bây giờ tôi sắp trình bày này, cái then chốt nhất của phẩm kinh này, cái bí ẩn nhất của phẩm kinh này rất khó có người thấy. Nghĩa là có người chứ không phải không, nhưng mà rất khó có người thấy. Vậy thì thưa quý vị, cái gì trong phẩm kinh này còn lại? Mỗi phẩm kinh như vậy có hàng chục, hàng hai ba chục cái bí pháp lận, nhưng chúng ta không có thời giờ, chỉ nêu ba cái bí pháp mà chúng ta có thể thấy được, làm được. Thấy được là thấy cái ân như thế nào, cái oán như thế nào, và cố gắng làm là đem ân trả cái oán. À, thấy được là sự bất công, ngay bất công trong nhà quý vị, sinh ra con trai thì quý trọng, mà sinh ra con gái thì bỏ đi. Thấy được bất công đó, cho nên khi đọc phẩm kinh này, quý vị ít nhất không nhiều thì ít thấy và bằng lòng, đã và đang thực hiện và sắp thực hiện nữa. Đã, đã, đang và sẽ thực hiện trong ba cái nét này. Bây giờ còn hai nét nữa, đọc bao mà quý vị không thấy. Quý vị nghĩ nửa phút coi cái nét gì, quý vị không cần trả lời cho chúng tôi, nhưng mà quý vị cứ nghĩ trong đầu quý vị đi, rồi khi tôi nói, nếu vị nào đã nghĩ đúng thì vị đó đã có một trình độ tu học Pháp Hoa Kinh rồi. Mà nếu quý vị không có vị nào nghĩ đúng á, thì quý vị phải tự đi sâu vào vấn đề, không nên tụng một cách hời hợt như từ trước tới giờ. Điều ẩn kín của phẩm kinh này rất khó có người thấy, đó là hai bí pháp lý và trí. Lý và trí, quý vị sẽ nói với chúng tôi cái này ở phẩm tựa. Lý là ngài Văn Thù, lý là ngài Di Lặc, trí là ngài Văn Thù. Không, cái kia, cái phẩm tựa là tình cảm và lý trí. Ngài Văn Thù cả hai lần, cả lý và trí, cho nên không quay trở lại phẩm tựa được. Mà lý và trí nó ở nằm ở nơi phẩm kinh này nè. Cũng như có một cái tác phẩm là Mâu và Bát á nè. Lý trí như thế nào mà đặc biệt, thưa quý vị? Lý ẩn trí hiện. À, cái đặc biệt của phẩm kinh này là lý ẩn mà trí hiện. Hiện tại nhân loại đa phần đang sống theo lý hiện và trí ẩn. Chúng ta đang đi ngược lại nguyên lý. Những gì thuộc về lý đều được phơi bày lộ lộ ra bên ngoài. Nếu không chứng minh lộ lộ ra bên ngoài thì bị lên án là phi lý hoặc là vô lý. Những chuyện tranh cãi nhau, trong số đó thô tục nhất là câu anh nói nghe vô lý. Thường lắm, câu này thường lắm. Chị nói nghe vô lý, em nói nghe vô lý, thầy nói nghe vô lý. Hãy cứ tung ra mình so, không có cái nào vô lý liền. Chú bé một đồng chỉ trong mặt cái chú học trò, mày nói vô lý, meo mà meo sắc méo. Chú học trò chứ, như vậy thì bạn nói cái gì? Meo sắc gì? Meo sắc xanh, bạn nói vô lý. Giữa anh học trò và anh một đồng cãi nhau, một anh là meo sắc xanh, meo móc bỏ tương anh màu sắc xanh. Hằng ngày anh thấy mẹ anh bỏ, anh đi phơi meo phơi móc á, thấy meo sắc xanh. Bây giờ bỗng nghe cái ông học trò nói meo sắc méo thì vô lý quá. Cái anh kia ngày học á, ông thầy dạy là meo sắc méo, em mời em meo sắc méo. Bây giờ nghe cái anh một đồng này anh nói meo sắc xanh, vô lý quá. À, chúng ta ai ai cũng đều đóng cái vai một đồng hoặc là cái vai học trò hết. Chỉ có mình là phải lý, còn người khác là vô lý. Đó. Cho nên hôm nay chúng ta bỏ ngay cái vô lý của người khác đi. Nếu có vô lý thì mình vô lý, và ai cũng là vô lý cả. À, là bởi vì chúng ta chưa đắc lý. Cho nên cái câu mà bí ổi thô tục mà người ta nghe thường ở thế gian, thường chê người khác là anh nói nghe vô lý quá. Khi nào không hiện ra cho đại đa số thấy thì là vô lý. Khi nào đại đa số đã thấy, đã nhất trí, đã đồng ý thì đó là điều hữu lý. Bằng trái lại, đại đa số không thấy, chỉ có thiểu số thì dù có trình bày gì cũng bị lên án là vô lý. Cho nên đau khổ nhất, cả vu lấp miệng em, lấy số nhiều để đè ép cái chân lý. Một mình Đức Phật, một mình Đức Phật với một thế giới, một mình Đức Phật với một xã hội Ấn Độ bây giờ, chỉ một mình ngài lật ngược lại hết. Lật ngược các những cái mà tất cả mọi người trên xứ Ấn Độ và khắp nước chung quanh đều cho là hữu lý thì ngài nó vô lý. Không phải. Còn những cái mà thiên hạ nó vô lý á, thì ngài cho nó là chân lý. Cho nên chân lý là cái chỗ sự thật. Ở đây chúng ta thường tìm cái lý nói ra lộ lộ, và chúng ta không đạt ngộ được cái lý ẩn sâu bên trong. Phẩm kinh này Đức Phật đảo ngược vấn đề vốn đã được tập tục thông dụng. Đảo ngược vấn đề đại diện cho phía thiểu số, vì chỉ có một mình ngài. Còn ngài Bồ Tát Trí Tích và Tôn Giá Xá Lợi Phất là đại diện cho phía đa số, vì toàn thể đại chúng kể cả trời người quỷ thần đều đồng một quan điểm với hai ngài này. Cho nên hai ngài này chỉ trích ngài Văn Thù là vô lý. Chuyện nàng công chúa rồng 8 tuổi thành Phật là điều vô lý. À, chỉ có người trong cuộc là ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới biết rõ sự việc mà thôi. Bởi vì Bồ Tát được đời xưng tặng là Đại Trí. Quý vị phải vậy không? Đại Trí Văn Thù. Hôm nào nay quý vị cứ nghe Đại Trí, Đại Trí, mà Đại Trí chỗ nào? Quý vị không chế nó ra được. Đại trí phải có trung trí, phải có tiểu trí, và phải có trí trí, chút siêu trí. Chúng ta là thuộc loại chút siêu trí à. Còn sống với ý là nhiều. Còn Ngài ấy, không sống cho ý Ngài nữa. Không bao giờ nói ý tôi như thế, anh phải làm theo ý tôi. Cho nên trong 5 năm học đầu chúng tôi mài phá bỏ cái ý để dẫn quý vị nhập vô vô nhiễm thể à, để quý vị sống với trí. Năm nay là quý vị đi vào trí để rồi các vị bình tâm, không có ý nữa à. Cho nên khi đã có trí rồi đó, thì cái trí đó lần lần nuôi lớn lên, nuôi lớn chừng nào tới trung trí và đại trí đó, thì lúc đó mới thấy cái lý ẩn sâu. Còn cái trí có chút xíu thì không thấy nổi cái lý ẩn sâu của nó. Người đời đã xin tặng Bồ Tát Văn Thù là bậc đại trí, tức là người trí lớn á, là người trí hiện ra bên ngoài à. Quý vị nhớ nha, người trí lớn là người trí đã hiện ra bên ngoài để xoay thấu suốt những điều lý còn ẩn bên trong. Cái này quý vị thường lộn lắm. Khi tôi nghe thầy tôi giảng và tôi tập á, nhiều khi đổ cái tôi nói lại cho người khác nghe. Tôi nói là lý hiện mà trí ẩn mới là đại trí, trí giấu đi mới là đại trí. Mà chính mình học mình nói, hồi ba hồi mình nghe cái lý ẩn mà trí hiện mới là đại trí, chính mình không thuộc không thông, cho nên nói nó mâu thuẫn. Tới giờ này không phải nào tôi lộn được hết. Nhất định là trí hiện ra ngoài. Cho nên năm nay tôi soạn cái bài này, tôi sợ quý vị lộn như chúng tôi nhỏ. Cho nên chúng tôi có một câu ví dụ, quý vị nghe câu ví dụ này quý vị sẽ không bao giờ lộn. Người trí lớn là người trí hiện ra bên ngoài để soi thấu suốt những điều còn ẩn bên trong, như người cầm đèn từ ngoài soi chiếu vào bên trong bóng tối. Lý còn ẩn bên trong, còn nằm trong bóng tối, nên ai là người có trí lớn mới sáng suốt nhìn thấy. Một khi lý đã phơi bày ra rõ ràng rồi thì ai mà chẳng thấy. Vậy thì còn gì để xưng tặng là đại trí, quý vị nhớ không? Cho nên khi nói tới trí và lý đó thì quý vị nhớ ngay câu chuyện là cầm cái đèn từ bên ngoài soi vô. Và nếu nhớ nữa là nhớ cái đèn pin đi cho nó dễ nhớ. Cầm cái đèn pin rọi vào trong xó tối á, chứ đứng trong xó tối mà rọi ra ánh sáng ấy, thì sao là gọi là đại trí? Trí ra bên ngoài để nhìn vào trong bóng tối. Còn đã trí mà chung ở trong bóng tối nhìn ra, cái cửa đóng lại rồi thôi sao thấy được. Cho nên nó cũng chỉ là u minh thôi, cũng là nằm trong bóng tối, cũng là vô minh thôi. Cho nên trí phải vượt ra khỏi bóng tối, và từ ngoài bóng tối, trong bóng tối đó mình thấy rõ những điều trong bóng tối, nó còn ẩn trong đó. Mọi người nơi dòng đời nếu tất cả đều ngộ nhập kinh diệu, ngộ nhập phẩm Đề Bà Đạt Đa, nhất là chứng đắc các bí pháp, trong số các bí pháp lý ẩn mà trí hiện, thì muôn loài vạn vật sẽ vĩnh cửu hưởng sự hòa bình. Lúc ấy ngoài phố thị không còn sự ấu đá, trong gia đình gia tộc không còn cãi vã, trong tôn giáo, trong quốc gia và cá nhân loại lẫn muôn loài vạn vật thấy đều trọn hưởng cảnh thái bình. Vậy thì bây giờ chúng ta nên đi sâu trở lại, đào sâu trở lại cái chỗ lý và trí này một chút. Chúng ta bây giờ đây là trí ở bên ngoài hay trí ở bên trong, trí hiện hay là trí ẩn? Tại sao biết mình là trí ẩn hả? Tại sao biết mình là trí ẩn? Và tại sao biết lý ẩn là tốt? Lý ẩn mà lại tốt. Lý đây là chân lý. Chân lý lúc nào nó cũng ẩn trong sau. Chân lý là quý báu. Ví dụ như vàng như ngọc. Vàng ngọc á thì nó ẩn sâu ở trong lòng đất, ở nơi dưới đáy đại dương, ở trong giữa những tảng đá, những cục đá, những vần đá, ở sâu dưới hầm mỏ, chứ không bao giờ nó ở nổi lên trên. Vàng ngọc nó như vậy. Chúng ta đã từng làm những chàng nông dân vội vã. Tôi kể câu chuyện anh nông dân vội vã cho quý vị nghe. Anh ta ngủ, sáng dậy trễ, người ta lùa bò đi rồi, cho nên anh ra anh hốt lúa, anh đi đến ra đồng anh vải anh gieo, ra thấy cái thùng lúa ngâm nước, một an lúa vậy ngâm nước, anh hốt hết cái lúa anh bỏ vào anh rèm ra anh gieo. sau này mọc lên lúa đực không à, nó không ra cái hột nào. Người ta về hỏi sao năm nay tôi làm mất mùa quá, người ta mới hỏi đầu đuôi lại là sao sao. Anh nói tôi cũng hốc lúa tôi giao như anh vậy, nhưng mà anh có thò tay sâu dưới cái hốc không? Nói đâu có, tôi ra nó lúa nó nổi lên là tôi hốc ấy, hốc lúa lép. À, những hột chắc nó chìm sâu xuống, những hột lép nó nổi lên trên. Chúng ta là những anh chàng nông dân chuyên viên đi hốc lúa lép mà gieo, chuyên mong nghe ai nói cái gì nghe tin liền. Bởi tin nên mắt, bởi nghe nên lầm quý vị à. Người chín chắn nghe nói không tin, thấy cũng không tin, sờ cũng không tin, ngửi cũng không tin, nếm cũng không tin, nghĩ cũng không tin nữa cơ. Tư duy và chiêm nghiệm, thực nghiệm và chính xác rồi lúc bây giờ vâng, nhưng vâng mà không vâng, như vậy mà không phải như vậy, nó là ly bát nhã. Trong nghịch có thuận, trong thuận có nghịch, chưa chắc gì nghịch nó là nghịch, chưa chắc gì thuận nó là thuận, phải không? Cho nên chúng ta vào đời, tất cả những cái lý bây giờ nó đang hiện ra ngoài đều là những cái lý phi lý hết. Nó đã hiện ra bên ngoài, nó là lô lét. Nó đã hiện trên mặt đất, nó là bằng găm, nó là bằng giá, hoặc là bằng chì, bằng kẽm thôi. Hiện chìm sâu trong đất mới là vàng, chìm sâu nữa mới là ngọc, phải không? Bây giờ chúng ta cần ngọc hay là cần đất, cần chì? Vậy thì tại sao chúng ta vào đời chúng ta không lặn sâu trong cái những một câu nói của người khác? Chúng ta không lặn sâu sau lưng cái câu chuyện của người khác. Chúng ta không lặn sâu vào nếp sống hàng ngày của chúng ta, mà cứ cái nào nói lên đó thì theo. Có khi nào thuốc quý báu gia truyền mà ta ra ngoài chợ ta đánh trống lùng tùng xà, thuốc này hay lắm, uống vô một miếng hết bệnh liền, có đâu. Cho nên những người đi tuyên truyền, đi cố bỏ, đi phỉnh dụ người ta, những cái đó là giả hết. Quý vị coi phim Tề Thiên Tây Du, Tề Thiên và Đường Tam Tạng đi suốt một dọc đường, chỉ có một ít ông thầy thiệt thôi, còn thầy giả không biết bao nhiêu anh. Cho nên những ông mà hiện lồ lộ ra ngoài đường, quý vị quắt cái lão tới liền, thì những ông đó coi chừng lố lép. À, cái lý mà nó hiện ra như vậy, người ta ăn cư mà ông bữa nay đi chỗ này mai đi chỗ khác, nay ngủ nhà này mai ngủ nhà khác, và rất dễ dàng mà quý bà nói chuột cái ông thầy ông bình dân hết sức. À, quý vị rất ghét cái người cung cách, quý vị cái người cung cách nghiêm trang thừa hành giới luật, thì quý vị nói những ông nó cung kính mịn đào, cửa đóng then cài như nàng công chúa nhà giàu. Còn những ông ba lô ba la ôm vỗ vai vỗ dế, có nhiều khi đó đích đám ông quý vị nữa, khoai lắm, khoai lắm, nhất là mấy bà khoai lắm, rước về nhà nữa, leo giường quý bà ngủ nữa, tại nó phương tiện đi. Phương tiện cái gì vậy, khổ lắm. Nếu mà đạo Phật ai ai cũng hiểu một phần thôi, chứ chưa nói đắc pháp qua kinh, thì đạo Phật giờ này không phải như thế này. Giờ này đạo Phật phải đứng đầu tiên phong để làm một cuộc cách mạng, đem lại sự bình đẳng cho con người, đem sự thanh bình lợi lạc cho con người, để giúp ích cho quốc gia đó, đưa nhân loại, đưa dân tộc của quốc gia đó đi đến cái chỗ, nghĩa là văn minh tiến bộ và cái chỗ thanh bình thực sự. Nhưng mà trong đạo Phật rất khổ thay là người ta không có chịu đi sâu vào những cái mặt thực dụng của triết học trong Phật giáo, mà ta chỉ đi vào cái phần tín ngưỡng của Phật giáo mà thôi. Đồng ý, nếu tôn giáo mà không có tín ngưỡng thì không phải tôn giáo, nhưng tín ngưỡng chỉ là một phần của tôn giáo, cho nên chúng ta phải đi toàn triệt những điều của tôn giáo. Và một bộ kinh như vậy không phải một nét một, một phẩm kinh không phải một nét một, cho nên đứng trên bình diện nét nào chúng ta phải thấm sâu nó, và nhất là áp dụng vào thực tế. Quý vị sẽ gặp những cảnh éo le khi một bà vợ giặt áo cho người chồng, giơ cái áo lên người bay mùi dầu thơm, bắt đầu sục rục ra tuần lễ không ăn, không ăn cơm, hờn giận bỏ nhà ra đi, bởi vì đức phu quân của bà ta đã ôm ấp vì một nàng phụ nữ, cho nên nghe mùi dầu thơm lạ. Ông ấy không bao giờ có dầu thơm, mà dầu thơm này là nhất định là nàng rồi đấy. nhưng mà quên ngửi đi, ngửi lại một lần nữa. Cái mùi dầu thơm nó thơm trước ngực hay nó lên thơm sau lưng? Ôm cái áo lên ngửi mấy mùi dầu thơm, cái nổi ghen đùng đùng lên liền, giận hờn buồn rã, phá vỡ hạnh phúc các con cháu trong gia đình. Nếu người đó chịu khó đi sâu vào một chút, ngửi coi nó thơm phía trước hay nó thơm phía sau. Nếu dễ dãi quá, cái mùi dầu thơm nó thơm trước ngực của áo á, mà cũng hí xá thì nàng sẽ bị mất chồng. Mà nếu nó thơm sau lưng á, thì ông chồng mình ông chớ một người nào đó ở sau lưng. Cho nên cái nàng đó, hoặc là bà con, hoặc anh em, hoặc người đồng sớ, ta ngồi tất cả phía sau, cho nên dầu thơm nó dính sau lưng, ngửi một cái biết nó sau lưng thì không có đổ vỡ. Cho nên việc gì, ở đây tôi nói một việc nhỏ, việc nào cũng pháp hoa kinh cả. Quý vị phải thấm sâu từng nét một trong cuộc sống, đó là thọ trì pháp hoa kinh. Cái nó ra như vậy mà không phải như vậy, cái nó hiện lên như vậy, quý vị khoan tin đã. Nếu quý vị tin thì quý vị sẽ hố. Bởi tin nên mắt, bởi nghe nên lầm, chớ nên nghe. Cho nên trong hàng ngũ Phật tử sẽ bị đánh lừa rất nhiều. Mà cái giới trí thức, giới thức giả cũng bị người ta đánh lừa, chứ không phải là giới bình dân. Cái giới bình dân bị đánh lừa đã đành rồi, giới thức giả, giới trí thức vẫn bị đánh lừa. Mà cái giới cư sĩ bị đánh lừa đã đành rồi, mà giới tu sĩ vẫn bị đánh lừa như thường. Nếu ai chưa đắc cái pháp hoa kinh, hoặc chưa hiểu pháp hoa kinh, hoặc chưa thâm nhập pháp hoa kinh từng nét một, thì người đó nhất định sẽ bị. Trên đời này không có cái dạy nào giống cái dạy nào cả. Khi chúng ta chưa đắc ngộ những cái nguyên lý này, bởi vì lý không bao giờ nó hiện ra, thì nó là chân lý, nó là nguyên lý, thì nguyên lý nó chìm sâu dưới, chịu khó thấm sâu vào, thấm sâu vào từng nét vấn đề tại sao nàng rồng lại thành Phật. Cái lý thâm sâu lắm, chỉ có Bồ Tát Văn Thù là người đại trí mới thấy được cái đó mà không thắc mắc. Còn như Bồ Tát Trí Tích và ngài Thánh Tăng Xá Lợi Phất mà còn lầm lẫn thay, huống gì chúng ta. Ngài Xá Lợi Phất, chúng tôi đã nói cho quý vị nghe, một vị đại trí, mà không phải đại trí khi ngài lớn theo Phật đâu, còn ở trong bụng mẹ ra. Cậu ruột của ngài về thăm bà chị, bị bà chị vấn cho mấy câu á, biết tù tì thôi. Mà trong lúc đó ông đã thắng 70 vị luận sư rồi, trên xứ Ấn Độ có 90 mấy vị luận sư, 90 mấy phái, thì ông đã thắng 70 mấy phái rồi. Nhưng hôm đó ông về ông gặp bà chị quật một cái ngã, thì ông nói lạ nè, chị dốt mà, chị có học sao mà bữa nay chị cãi hay quá vậy. Thôi tôi biết rồi, tôi thua cái thằng nhỏ trong bụng á, của bụng chị á, được rồi, tôi sẽ chuẩn bị tôi đi học, để tôi tu, để tôi chờ thằng nhỏ này, chứ không thằng nhỏ này nó rẻ ra nó quật tôi, nó cháu tôi nó sẽ quật tôi. Thì ông ta đi tu tới mười mấy năm như vậy, để cái móng tay dài, dài cả nửa thước tay, cho nên người ta gọi ông là Phạm Chí Trường Tráo. Trường là dài, tráo là móng tay. Cái ông Phạm Chí đó móng tay dài, Phạm Chí là đạo sĩ, vị đạo sĩ móng tay dài. Sao lại Phật mới có 9-10 tuổi, 12 tuổi gì đó thôi. Theo mẹ đi ra coi một cái bữa đấu của hai vị luận sư, nghĩa là qua cái cãi mà 90 mấy vị luận sư đã ngã hết, thì cái vị mà độc nhất đó mới đến xin vua là để vua chứng minh, nếu hôm nay không ai đánh gục quá thì ông ta là quốc sư và ông ta sẽ được hưởng lương triều đình, và ông ta đi đâu người ta phải rước ông ta như vua. Vua thân hành ra làm hai cái đài và hai bên đấu với nhau, cãi với nhau. Quý vị coi trong Tề Thiên mà ông Tâm Tạng bị con ong nó cắn nhào xuống đó, Ngô Thừa Ân theo cái chỗ này mà kể cái chuyện đó, viết cái chuyện đó. Thì cậu bé 12 tuổi này nó hỏi mẹ, mẹ sao cái ghế kia gần số 2 hồi trống rồi mà sao không ai lên đó mẹ. Mà mẹ không biết đâu, mẹ lại mẹ hỏi ông lính giùm con đi. Là ông lính hôm nay cái ông nó giỏi quá, không ai dám leo đâu, hồi nữa là ông đó đệ nhất thôi. Ông chịu khó, chú chịu khó dẫn con tới gặp nhà vua để con xin lên, con lên cái ghế đó con cãi với ông. Cái nguyên tắc đã đưa ra cho nên ông lính phải dẫn tới vua. Vua nghe nói vậy mà mỉm cười, thằng nhỏ này ngộ, nhưng mà nguyên tắc cứ cho nó leo lên nó cãi. Và khi ông ta lên ngồi đó thì ông cãi gục cái ông kia phải xuống. Sau đó ông lớn lên, ông đã cầm đầu một phái luận sư nổi tiếng. Và sau khi ông về chất vấn Phật, bị Đức Phật bẻ gãy, lúc bây giờ ông mới quy y Phật. Cho nên trong hàng đệ tử Đức Phật, chỉ một mình Ngài Xá Lợi Phất đã đủ làm vang danh cho giáo đoàn. Khi về mua đất ở tại giữa cạnh thủ đô thì Đức Phật sai Xá Lợi Phất đi mua. Chỉ có Xá Lợi Phất mới đi mua được thôi. Và khi mua được đất rồi thì sẽ bị một phái luận sư đến tranh giành vì vị luận sư đó hiện tại là quốc sư của nhà vua, của cái quốc gia đó. Cho nên cái luận sư đó, cái phái luận sư yêu cầu đấu phép, mà vị luận sư đó là lao độ sai. Ông lao độ sai xin đấu phép với lại Xá Lợi Phất. Cho nên hai bên giằng nhau đấu phép, cuối cùng lao độ sai từ trên đài nhào xuống học máu là chết tại chỗ đó. Cho nên cái câu chuyện Tề Thiên với bên kia là theo cái chỗ đấu phép giữa Xá Lợi Phất và lao độ sai đó. Như vậy thì quý vị đã biết là Ngài Văn Thù và Ngài Xá Lợi Phất giỏi bậc bực nào. Sau này Phạm Chí Trường Tráo trở về làng và vô thăm thì người ta nói là cháu ông đã đi làm đệ tử Đức Phật rồi. Thì ông liền tới nơi, tới tìm Đức Phật: này Ngài Cù Đàm, tại sao Ngài dùng phép tắc gì mà Ngài chiêu dụ cháu tôi? Tôi với Ngài đấu phép. À, thì lao đầu sai mới bung ra một vài câu, Đức Phật bẻ gãy hết. Quý vị tìm trong A Hàm đọc những cái chỗ mà lao độ sai, là Phạm Chí Trường Tráo đã đấu phép với Đức Phật, bị Đức Phật bẻ gãy, đấu lý với Đức Phật chứ, Đức Phật bẻ gãy. Cho nên Phạm Chí Trường Tráo sau này cũng quy y theo Phật làm đệ tử Đức Phật. Trong hàng ngũ Đức Phật, như Ngài Xá Lợi Phất không biết bao nhiêu, và với trình độ với Ngài Xá Lợi Phất là tuyệt vời. Vậy mà hôm đó Ngài phải săn tay áo, cải tay đôi với đứa bé 8 tuổi, cải xì bọc mát nữa. Cuối cùng thua. Đứa bé 8 tuổi nó không cần trả lời, và chỉ bằng thực tế, Ngài coi đây, Ngài nghe đây, Ngài coi đây. Và cuối cùng đứa bé 8 tuổi đó thành Phật, thì chính Ngài cũng phải quỳ xuống hướng về phía Nam để mà lễ lại cung dường. Đời chúng ta đừng sợ thất bại, đừng sợ người ta khinh, sợ rằng mình không thành công. Quý vị nên dạy con cháu quý vị đừng sợ thất bại, đừng sợ không thành công, đừng sợ người ta khinh, chỉ sợ mình không đủ khả năng để thành công, để trả lời về người khác bằng sự thực tế, bằng sự thành công của chính mình. Vào dòng đời này, nếu quý vị nắm tất cả những công thức của Pháp Hoa Kinh, quý vị sẽ, nếu không làm thầy người khác thì quý vị cũng sẽ được làm bạn với mọi người, chứ không đến nỗi quý vị làm kẻ nô tỳ, không đến nỗi quý vị làm kẻ, làm những con súc sanh, làm những con thiêu thân, trọn đời hy sinh cho cái khác mà bị cái khác khinh khi nguyền rủa. Hấp tấp chạy theo lý hiện bên ngoài thì chúng ta sẽ mất đi cuộc sống. Sinh ra đời này để làm gì? Để có cuộc sống, một cuộc sống ích lợi, hữu ích cho chính mình, cho tâm thức của mình, để kiếp sau mình còn đi lên nữa, chứ không phải tới đây rồi đi xuống. Vậy thì chúng ta làm cái ích lợi gì? Cuộc sống hấp tấp lao tao, nghe ai nói tin liền, nghe ai sai đi làm liền, nghe ai báo vâng liền, nghe ai gọi dạ liền. Khoan đã, người con Phật, nhất là hành giả Pháp Hoa Kinh, cẩn thận dè dặt từng bước một, và từng thống kinh một, từng nét diệu một, mỗi nét nét quý vị áp dụng vào đời sống hàng ngày, tuyệt đối và tuyệt đối. Rất mong giới tăng ni và nam nữ Phật tử, những ai từ trước đến nay đã quan tâm đến kinh Pháp Hoa nhưng chưa áp dụng các bí pháp, tức là chưa đem cái các pháp diệu, các cái bí pháp diệu này vào đời sống hàng ngày của chính mình, thì nay nên phát tâm dõng mãnh thọ trì. Nay nên phát tâm dõng mãnh thọ trì. Thọ trì là sao quý vị đã biết rồi, và tuần sau quý vị sẽ được nghe phẩm trì cắt nghĩa rõ hơn. Những ai từ trước đến giờ đã xem thường hoặc chưa lưu tâm, chưa để ý đến kinh Pháp Hoa, thì cũng xin hôm nay, kể từ hôm nay, sau khi đã tìm hiểu được sự thật, tìm hiểu được sự nhiệm màu của pháp diệu này rồi, thì cũng xin nên phải tinh tấn giọng mãnh phát thệ nguyện thọ trì kinh diệu pháp Liên Hoa, thọ trì từng bí pháp, thọ trì nhiều bí pháp diệu, từng bí pháp diệu và nhiều bí pháp diệu, thọ trì tất cả pháp diệu, dũng cảm như thuyền trưởng giữa biển khơi, như chiến tướng giữa trận mạc, như thánh nhân giữa dòng đời hỗn độn, như yếu nhân giữa cánh loạn ly, như hiền triết giữa bạo lực, như các bậc chân tu giữa dòng đời ngũ dục. Hành giả pháp Hoa kinh là như thế đó. Thiếu can đảm, thiếu lý trí, thiếu học hỏi, thiếu tu luyện thì không bao giờ đắc ngộ bí pháp diệu của pháp Hoa kinh. Dù là đắc một bí pháp cũng không thể đắc được, chứ đừng có nói là đắc toàn bộ các bí pháp. Càng đi sâu vào bộ pháp Hoa kinh, quý vị thấy càng màu nhiệm. Chúng tôi mong rằng quý vị đừng bỏ uổng lắm. Sinh vào dòng đời gặp Phật pháp không phải là dễ, và đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn thông lợi và đầy đủ hoàn cảnh để nghe, để học, để tu, để hiểu, áp dụng những pháp diệu này vào đời không phải là chuyện ai cũng làm được. Phải có đầy đủ nhân duyên. Bây giờ ở trong thành phố này 6 triệu người, liệu được bao nhiêu triệu người được đầy đủ nhân duyên tu trì pháp Hoa kinh? Trong đất nước chúng ta 70 triệu người, được bao nhiêu triệu người thấm sâu vào một pháp diệu, chứ đừng nói là nhiều pháp diệu. Nghe nói còn không nghe được, huống chi là thấy, biết, hiểu và thực hành. Mỗi mỗi pháp diệu đều là một cái chìa khóa để mở những chỗ gút mắt của dòng đời, cho nên gọi nó là bông sen. Bởi vì bông sen vào bùn, pháp diệu này nhập đời, cho nên gọi là pháp diệu bông sen. Đời trần tục, chúng ta giàu chúng ta không trần tục, biến trần tục trở thành ra diệu tục, biến thô tục trở thành ra là diệu pháp, trở thành ra diệu hữu. Đời ô uế, chúng ta vào đời không ô uế, thân nữ ô uế, đắc pháp Hoa kinh thì không còn thân nữ ô uế. Thân nữ không được làm trong năm thứ thì cái địa vị cao nhất là thứ năm, tức là không được làm Phạm Thiên Vương, Đế Thích Thiên Vương, Ma Vương, Chuyển Luân Thánh Vương và làm Phật. Năm thứ thân nữ không được làm, nhưng mà chúng ta được làm Phật là vì chúng ta thấm nhập pháp diệu. Chúng ta mang pháp diệu vào đời thì chính chúng ta cuộc sống không còn là cái nỗi nào là ô uế nữa cả. Không được làm năm thứ, nhưng mà cái thứ cao nhất, cái tầng cao nhất chót vót là tầng Phật đó, lại được làm. Nàng con gái 8 tuổi kia được làm Phật. Đây không phải là chuyện bịa đặt mà là sự thật. Đức Phật tướng lưỡi rộng dài, Đức Phật không bao giờ nói sai, và từ đó kết tập kinh điển bây giờ lưu truyền khắp nhân gian. Nếu sai một lời thì sẽ dứt khoát là các cái phe xấu ác, tức là tà thần quỷ mị, họ sẽ đập chết ngay. Ngài Cư Ma La La Thập khi dịch kinh Pháp Hoa có một vài đoạn ngài sửa lại. Ví dụ như ở Trung Hoa không có xe trâu, không có xe voi, cho nên ngài sửa là xe trâu. Trong kinh á, thì chính bản nó là xe voi, thì ngài sửa là xe trâu. Cũng như cái bài học hôm nay, quý vị có cái chỗ là như số nhiều như cát trên bãi sa mạc. Thực ra trong kinh không có cát bãi sa mạc, mà thường nói là cát sông Hằng. Cái thứ dễ trẻ sau này nó không biết cái cát sông Hằng, nhưng mà nó cát trên bãi sa mạc thì nó biết ngay. Cho nên chúng tôi sửa lại như vậy. Thì ngài Cư Ma La Thập mới sửa lại một vài nơi, thì lúc bây giờ sĩ phu trọng chữ là không được, cho nên họ chống đối. Và ngài nguyện rằng khi tôi tự thiêu, nếu tôi để trong thân thể tôi để lại một vật gì không cháy đó, khi trà trì thân tôi mà một vật gì không cháy, thì quý vị tin rằng tôi nói Pháp Hoa, tôi dịch Pháp Hoa đúng nghĩa. Còn nếu như mà cháy hết á, thì quý vị đem bộ Pháp Hoa này đốt đi. Sau khi chết rồi, viên tịch rồi, rồi đem trà trì thì để ngài để nguyên cái lưỡi. Cho nên ồn ồn dân Trung Hoa, từ giới trí thức, giới bình dân đến nhà vua in cái kinh này không kịp, và tất cả các nước Trung Hoa đều đổ nhau tu. Nhưng mà họ tu chưa đi sâu vào pháp diệu, họ mới đi sâu vào thấp phước thôi, cho họ không chưa đi vào cái đích. Tức là nếu có đức á, họ đi vào phước đức, cho họ không có đi vào công đức. Nếu đi vào, họ đi vào phước đức, cho họ chưa đi vào trí tuệ. Đi vào trí tuệ mới thấy được pháp diệu của bộ kinh này. Mà nếu như cái câu chuyện này mà nói sai á, nói nàng rồng 8 tuổi mà thành Phật á, mà sai á, thì từ đó tới nay ai đứng lên giảng á, thì mấy tà đạo quý mỹ ta bẻ cổ chết hết rồi. Ta không có để truyền tầm bậy đâu. Thấy không? Tự vì mình không biết, mình chưa nghiệm sâu. Quý vị mong rằng về nghiệm sâu. Tại sao nàng rồng thành Phật như chúng tôi đã trình bày rồi, nhưng mà cũng chưa hết đâu, còn nhiều nữa. Nhiều là trước khi đó nàng rồng đã đắc cái gì, đắc cái gì, đắc cái gì. Nãy chúng tôi nói hết, nhưng mà trong kinh đã ghi, trong phóng kinh này đã ghi rõ, là chứng đắc khi mà ngài nghe Đức Văn Thù thuyết ra nàng mới thành Phật. Chứ không phải là mà đến đó rồi nhịn rồi làm thinh rồi như vậy cúng dường vậy thành Phật. Nó có nguyên nhân một chuỗi dài đó. Cho nên một điều cần thiết trước khi chấm dứt phóng kinh này, chúng tôi mong rằng tới giờ này quý vị có tin rằng quý vị sẽ thành Phật không? Nhất là quý vị nữ giới. Chúng tôi thường nói, cái người tự cao á, đánh có một roi à, mà người tự ti á, đánh tới 5 roi à. Tự cao là dại, tự ái là đù, tự ti là ngu à, mà mặc cảm á, là ngốc. Phải không? Tự ái á, với tự cao á, thì có thể đánh 5-3 roi, 7 roi thôi. Nhưng mà tự ti mặc cảm á, là đánh tới 5-10 roi là. Nữ giới quý vị đang rơi vào trong cái thế là lúc nào quý vị cũng nói là quý vị là nữ. Nữ á, nhiều điều nó tệ bạc. Nhưng mà nữ nào kia, cho nữ mà đã tu pháp qua kinh, đã hiểu pháp qua kinh á, thì nữ đó không có còn cái tệ bạc. Cho nên ở đây tôi có đặt ra, mấy năm, 7 năm về trước tôi giảng pháp qua, tôi nói về cái chuyện mà về pháp không á, rồi tôi có giảng chỗ mà là hay ghen á, nữ giới hay ghen á, thì đời họ nói là ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Tôi mới trả lời cho đạo tràng ghi, có ớt Đà Lạt không cay, có gái tu An Lạc Hạnh là gái chẳng hay ghen chồng. À, quý vị mua trái ớt Đà Lạt coi, có trái to bằng cái ngón cắn cái, có trái to bằng cái cổ tay vậy, nhưng mà cắn cái xèo đem xào ăn lắm cay coi hết. Cho nên ớt có ớt không cay, chứ sao ớt nào cũng cay hết. Cho nên ớt nào là ớt chẳng cay, thì mới trả lời là có ớt Đà Lạt không cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, có gái tu An Lạc Hạnh là chẳng hay ghen chồng. Rồi đây quý vị sẽ nghe giảng phẩm kinh An Lạc Hạnh, chuyện gì mà ghen à? Hả? Đến cái trình độ bây giờ là cần đi thầm Phật chứ, chứ không lẽ chịu làm nô tỳ hoài sao? Kiếp này nó cũng lớn tuổi rồi, đó tu hành thầm Phật chứ, không lẽ cứ ngồi đó ghen ông chồng trâu trú đó hoài à? Rồi cũng để cho ông chồng cái ông làm cái gì cho nước ngon cho dân tộc, cho ngày tối cứ ông bà ôm nhau rồi cứ trú trú ghen quánh lộn thì xe hoài sao? À, cho nên xin quý vị hơn ai hết, chúng ta gấp rút cẩn trọng đi vào từng nét diệu của pháp Hoa Kinh. Lạy Tam Bảo gia hộ, chư thiên giới phò trì cho tất cả chúng ta được minh tâm kiến tánh, chí bền trí lớn, để đủ nội lực soi sáng mọi lý ẩn của dòng đời trong đục, hầu cống hiến sự hạnh phúc an vui cho xã hội và cho muôn loài. Xin hồi hướng sự giảng luận và tu trì phẩm kinh này đến các pháp giới chúng sanh thấy đều được ngừng tiêm công đức. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị. Và sau cùng chúng tôi chúc quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị và bản thân quý vị sẽ được an vui, được giải tất cả những chướng duyên, những nghiệp của từ nhiều đời nhiều kiếp ở nơi đạo tràng sám pháp mục liên hôm nay tại tổ đình này. Và chúng tôi cũng chúc cho cứu quyền thất tổ đa sanh quá khứ phụ mẫu, hiện tại phụ mẫu và lục thân quyến thuộc của quý vị chư hương linh, chư tiên linh, chư vong linh và chư âm linh đều được siêu sanh nhân cái đàn siêu bạc độ chiều mai tại bán tự. Và tất cả quý vị được an lành trong tối nay, tối dân sơ khai kinh thượng phan sáng hôm qua và hôm qua nay là đã tụng bộ một liên sám pháp do chư tăng và phật tử rất đông tụng ở đây rồi, đang cầu nguyện và tối nay cầu nguyện tiếp. Tối nay xong là chấm dứt sự cầu an, bắt đầu ngày mai là đi vào chuyên về kỳ siêu. Qua và bữa nay vừa cầu an và cầu siêu, tối nay đặc biệt chỉ cầu an và tối mai là cầu siêu, chiều mai cầu siêu và đặc biệt là 1 giờ là bắt đầu thuyết linh, quy y hương linh, quy y linh. Đó. Sau đó chúng tôi cũng cầu chúc cho tất cả các vị âm linh, tức là nói tất cả các vị oan hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong, đồng bào tứ nạn, chiều mai quý ngài quý vị sẽ được siêu sanh trong cái đàn đại chẩn tế cô hồn. Trong số cô hồn đó dĩ nhiên sẽ có ông bà cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc của chúng ta nhiều kiếp nhiều đời, và trong đời này trong dòng họ chúng ta không lẽ không có một người chết oan chết ít, chết trẻ, chết cho đúng tuổi, chết trong bào thai, chết ra uống lầm thuốc độc, uống lầm thuốc, bệnh không kịp chạy thuốc, vân vân. Những cái chết đó đều là chết chưa tới số, ông bà mình gọi là chưa tới số, gọi là chết oan chết ít. Thì những chết oan chết ít đó đều là thành cô hồn hết. Cô hồn là gì? Là hồn cô đơn. Cái hồn này không siêu thoát được, cũng không đi đầu thai được, mà cũng không đọa xuống tam đồ làm quỷ, làm địa ngục và súc sanh được. Lơ vơ lững vững, rầy đây mai đó, như mai đói mà khát. Mỗi khi tiếng sét đánh giữa lưng trời thì những hồn này chạy tìm bụi chuối, bụi cây, ông táo, chó lò, hém kia hém nọ chui rút để sợ bị sét đánh. Sét đánh là tan xác, không còn đầu thai. Cho nên những hồn này sợ sét đánh lắm. Mà chúng ta đây tới 6 tháng mưa, cho nên cái khổ sở của cái con kỳ nhâm á, nó làm sao thì sự khổ sở của những oan hồn này như vậy. Ngoài ra khi không sét đánh á, thì lên trên nó kiếm ăn lơ lửng, đi bơi trong những đống lá để hưởng những cái tàn, cái dư của những cái cùi bắp người ta quăng ra để sống lất la lất lưỡng. Ngoại trừ một số xô người ta ngã xe chết để người ta cúng cho ăn thì số ác đức đó thì không nói. Đa số cô hồn thiện đói khát quanh năm suốt tháng, đời này đến đời khác. Từ đời Hạng Võ, từ đời Ô Mã Nhi, mà bây giờ Hạng Võ Ô Mã Nhi vẫn còn làm cô hồn. Tổng thống Ngô Đình Diệm là một vị, nghĩa là đầy đủ tuổi tác học vấn, nhưng mà chết bị bắn, chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ Tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn là cô hồn, chứ không phải là cô hồn là những cái người con nít, mà cô hồn là những vua quan, những người nào chết trận, chết trên trời, bị là rớt máy bay, bị xe ủi rồi là đều là cô hồn cả. Thì chúng tôi mong rằng tất cả quý vị, vị nào không về được cũng có chú tâm cầu nguyện để cho cái giới cô hồn chiều mai được siêu sanh. Đặc biệt một điều là đàn tràng ở đây, ngoại trừ phải cần một số tài chánh để tổ chức đàn tràng và cúng dường chư tăng, thì tất cả đều cúng cho quý Phật tử hết. Người nào không có tiền, quý vị vẫn về đây ghi tên. Tên của quý vị một bản sớ vàng mang về nhà để chiều mai quý vị tới đọc. Bản sớ trắng nguyên như vậy để tại đây. Chúng tôi sẽ dắt ra làm 3 bản. Một bản để lên sớ để tối mai đọc, một bản lên trên bài vị để dán vào đàn, chiều mai sẽ thỉnh linh nhập đàn, và một bản nữa thì dán lên cột phương. Đã. Khi quý vị, nếu người nào không đến được thì ông bà cha mẹ, người nào nhớ tên thì đề ông bà cha mẹ, có tên mà không thì đề cứu quyền thất tổ. Thì tất cả đa sanh quá khứ phụ mẫu đều vào cái bán đó. Sự lý phi lương sự, nếu chúng ta không sự đó, ông bà cha mẹ chúng ta về không vào đàn được. Chuyện này chúng tôi có kinh nghiệm. Khi chúng tôi viết sớ để cầu siêu cho một gia đình ở trên Buôn Mê Thuột bị máy bay bắn ở trên núi, chúng tôi cầu nguyện xong, chúng tôi xây ra thấy một em bé con gái 10 tuổi đứng ngoài khóc. Hai cha con ông ấy thì vô trong đàn được, vui vẻ mừng vui, được cúng rồi đàng hoàng, được đặt pháp danh. Tôi qua tôi hỏi bà đó, tôi nói cô, sao cô không ghi tên một đứa nhỏ 10 tuổi con? Nó là gì của cô không biết, nhưng mà nó theo mà nó không được vô đàn. Bà nó xanh mặt quỳ xuống mà lạy liền. Tôi nói trời ơi, con thiệt trăm lạy ngàn lạy, con thiệt vô lý hết sức. Con nhỏ đó nó cũng chết một lượt với chồng con, với con. Nó kêu con bằng cô ruột. Tôi nói vậy thì mai con phải cúng nữa thôi, phải thiết đàn mai cúng nữa và ghi tên nó vô đọc cho nó. Và sau khi đọc rồi thì ông nó xin quy y ở lại đây một thời gian để đương thần lực của Tam Bảo để thi siêu sanh, là hai cha con và một đứa cháu. Cho nên nếu mà trong đàn mà quý vị không ghi vào thì họ tới đây đứng ngoài kia không thể nào vào đàn được. Cho nên không phải ở đây chúng tôi đòi tiền đòi bạc, tốn cho quý vị một tờ giấy không bao nhiêu tiền. Không có quý vị tôi cũng cúng mà, phải không? Ở đây không phải làm kinh tế mà phải tiền với bạc. Ai có tiền cúng vô quý vị hưởng phước, không có tiền quý vị cũng vẫn cúng để quý vị hưởng cái phước tâm linh. Và đây là rất khó gặp, không phải là chưa chắc sang năm chúng ta tổ chức được cái đàn này nữa, phải không? Mà tổ chức được đàn cũng chưa chắc là mời chư tăng về đông đủ. Mà nếu tổ chức xa cái mùa an cư thì phước đức không dồn về. Ở đây chúng tôi 25 chúng tôi mới mãn hạ và thỉnh chư tăng ở lại đây tới bữa nay, và bữa nay còn thỉnh các tuần hạ khác về đây để chứng minh. Và một mặt các hòa thượng không đến được, chúng tôi phải đến đánh lễ cúng dường để yêu cầu ngày mai chứng minh. Cho nên quý vị đầy đủ phước duyên cho hiện tiền quý vị và cho người quá cố của quý vị, mà quý vị không làm thì trách nhiệm đó của quý vị phải chúng tôi. Chúng tôi đã tròn trách nhiệm và đã nguyện dâng lên cúng dường Đức Phật tất cả những gì tâm niệm của mình, giảng giải cho quý vị nghe giáo pháp để quý vị giải thoát, và cúng kiến cho các âm linh để họ thọ tài hưởng thực thính pháp văn kinh để họ siêu sanh miền an vui. Nếu chưa siêu sanh về cõi Phật, cõi Bồ Tát thì tối thiểu họ cũng lên cõi thần, cõi trời. Nếu không, tối thiểu họ cũng tới được đầu thai làm người vào nhà phước đức để họ tiếp tục mang mượn cái thân tứ đại mà họ học, họ tu để họ cần cầu giải thoát. Việc này làm không thể nào không làm. Cho nên xử lý viên dung, chúng ta cứ nói lý mà quên sự thì cũng không được. Chúng ta cứ đi vào sự mà quên lý, không thông lý cũng không được. Cho lý sự viên dung, tất cả những điều này chúng ta nguyện làm và dâng lên cúng dường Tam Bảo, hồi hướng các pháp chơi chúng sanh đồng tim lợi lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Bây giờ quý vị ngồi ngay chân một chút, co thân qua co lại, uống qua uống lại một chút để cho nó đỡ. Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc ngũ bộ chú một lần để cho nó há cái hơi ra, để chúng ta hồi hướng rồi ra về. Rồi quý vị nhúc nhích một chút à, thấy nó đỡ chưa? Nãy giờ ham nó nghe nói và ham nói cho nên không thấy mỏi. Bây giờ hết nói rồi thấy nó mỏi kinh khiếp à, thôi mình xí nữa nó hết mỏi thôi.
Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem hướng về Cam Tăng Ca Đà Tế và chúng sanh đều trọn tâm Phật đạo A Di Đà Phật.